Đây là chương trình Phật Pháp Buddha Thamma trên Ban Phật mỗi ngày 2 giờ, giờ Việt Nam 8 giờ đến 10 giờ 30 tối, giờ Houston 7 giờ đến 9 giờ 30 sáng, giờ New York 8 giờ đến 10 giờ 30 sáng, giờ California 5 giờ đến 7 giờ 30 sáng, giờ Paris 2 giờ đến 4 giờ 30 chiều, giờ Sydney 11 giờ 30 tối đến 2 giờ 30 sáng. Con Tịnh Nghiêm thành kính lãnh lễ chư tôn đức và thân chào tất cả Phật tử. Hôm nay thứ bảy ngày 7 tháng 12 năm 2013 Phật lịch 2557. Giáo trình Phật pháp vấn đáp cho kinh Milinda Banha, bản dịch của Tỳ Kheo Nguyệt Kim. Đề tài hôm nay: việc làm của bậc đại nhân khó ước lượng sẽ do thượng tọa tự quyền giảng giải. Mở đầu chương trình, xin tất cả chúng ta trang nghiêm tam nghiệp đảnh lễ Tam Bảo. Chúng con xin kính thỉnh đại đức Minh Hạnh đọc kinh lễ Tam Bảo. Nam mô Bụt Thầy ạ.
nhất tâm đảnh lễ Đức Như Lai, bậc ứng cúng chánh biến tri, minh hạnh túc thiện thể, thế gian giải vô thượng điều ngữ, thiên nhân sư Phật Thế Tôn. Nhất tâm đảnh lễ chánh pháp do Phật thiện thuyết, thiết thực hiện tiền, vượt ngoài thời gian, đến để chứng nghiệm hiệu năng hướng thượng, trí giả thân chứng. Nhất tâm đảnh lễ chư tăng đệ tử Thế Tôn, bậc diệu hạnh, trực hạnh, như lý hạnh, chân chánh hạnh, gồm bốn đôi tám vị, đáng nhận lễ phẩm, tặng phẩm, tế phẩm, kính lễ, là phước điền vô thượng trong đời. Nguyện cầu với Đức Phật Bảo, nguyện cầu với Đức Pháp Bảo, nguyện cầu với Đức Tăng Bảo. Xin Tam Bảo gia hộ ngăn ngừa mọi tai ương, những hiện tượng bất tường, những mộng mị sâu xa, những nghịch duyên trở ngại thải đều mau tan biến. Nguyện mong loài chúng sanh người khổ xin hết khổ, người sợ hết sợ hãi, người sầu hết sầu bi. Biết cho với niềm tin, biết hộ trì giới hạnh việc lạc ru trong thiền. Chư thiên đã vân tập xin tùy hỷ phước lành được các tường như ý rồi phản hồi thiên sứ. Chư toàn giác đại lực, chư độc giác đại lực, sinh văn giác đại lực, nguyện tổng trì uy đức, cầu phúc lành phát sanh.
Sa thú, sa thú, chúng con kính chuyên sư Minh Hạnh, kính bạch chư Đông Đức, kính thưa đại chúng, bài học hôm nay nấu tình Phật có bóng đá cho kinh Mê Lân Đá Ban Há. Bản dịch của tỳ kheo Nguyệt Thiêm. Đề tài hôm nay là việc làm của bậc đại nhân khó ước lượng sẽ do thượng tọa Pháp Tăng giảng giải. Chúng con kính cung phụng thượng tọa Giác Đẳng Từ Bi Quan Hỷ dẫn nhập bài học hôm nay. Dạ, chúng con kính cung phụng thượng tọa Giác Đẳng.
Thưa dạ, kính lễ chư Tôn Đức Thượng Tọa và các vị Phật tử. Nói chung ngày không có dịp tổ chức rất vì sinh hoạt tối hôm nay, bởi vì không có phòng trụ nét thì không có nét của Phật tử. Hôm nay rất là hy vọng gặp lại chư Tăng và quý Phật tử. Và một chuyện rất là thú vị Phật tử luôn, chúng ta lại nghe một câu thắc mắc đặc biệt của vừa nhưng là bà qua nó nói về trường hợp mức độ đó là cái gì sự thực hành của hành như thế nào và cũng như là đây là một điều không phải đơn giản. Nghe ngày nay thì sống ngày đã nói mình rất là nhiều khía cạnh và những khía cạnh làm cho chúng ta rất là ngạc nhiên là tại sao một đức bồ tát lại không hành như vậy, kể cả một đoạn nói về lời bổn phụ hoa vương đã ảnh hưởng đến đức bồ tát như thế nào cũng là một điểm rất là ít khi chúng ta được nghe những bài học này. Muốn sự tự lắng nghe phần chính thức và cảm thấy phần chính thức những khi quý vị nghe hơi khó một chút bởi vì đây là một cách nói truyền thống. Ở trong truyền thống thì khi diễn chính thật nghề là có rất nhiều chi tiết chúng ta gọi là những chi pháp và những chi pháp thì có thể làm cho quý vị sẽ bối rối nhưng mà không sao, chúng ta cứ nghe một cách rất là yên lặng mà chúng ta hy vọng rằng pháp thoại của truyền pháp tịch vì giảng sư của chương trình hôm nay sẽ đưa tất cả những Phật tử trở lại với thì bố cục chính của bài kinh này. Mời quý Phật tử quan hệ đọc cho những kinh được tiếng Pháp.
Dạ, sa thú sa thú lành thai, chúng con kính đảnh lễ tri ân thượng tọa Giác Đẳng là từ bi dẫn nhập bài học. Và bây giờ con xin được đọc phần chánh kinh của bài học hôm nay. Việc làm của bậc đại nhân khó ước lượng. Phần E. Thưa Ngài Nagasena, toàn bộ tất cả các đức Bồ Tát đều thực hiện việc hành khổ hạnh, hay là việc hành khổ hạnh đã được chỉ riêng Bồ Tát Gotama thực hiện. Tâu Đại Vương, không có việc hành khổ hạnh đối với tất cả các đức Bồ Tát, việc hành khổ hạnh đã được chỉ riêng Bồ Tát Gotama thực hiện. Thưa Ngài Nagasena, nếu như vậy thì việc có sự khác biệt giữa các vị Bồ Tát với các vị Bồ Tát là không hợp lý. Sau Đại Vương, sự khác biệt giữa các vị Bồ Tát với các vị Bồ Tát là bởi bốn sự kiện. Bởi bốn sự kiện nào? Sự khác biệt về dòng dõi, sự khác biệt về khoảng thời gian, sự khác biệt về tuổi thọ, sự khác biệt về kích thước. Sau Đại Vương, sự khác biệt giữa các vị Bồ Tát với các vị Bồ Tát là bởi bốn sự kiện này. Sau Đại Vương, tất cả các vị Bồ Tát không có sự khác biệt về dốc dáng, về giới, về định, về tuệ, về giải thoát, về trí tuệ và nhận thức về sự giải thoát, về bốn pháp tự tinh, về mười Như Lai lực, về sáu trí không phổ thông đến các vị thinh văn, về 14 trí của vị Phật, về 18 pháp của vị Phật và toàn bộ các đức hạnh của vị Phật. Tất cả chư Phật đều là đồng đẳng về các pháp của vị Phật. Thưa Ngài Nagasena, nếu tất cả chư Phật đều là đồng đẳng về các pháp của vị Phật, thì vì lý do gì mà việc hành khổ hạnh đã được chỉ riêng Bồ Tát Gotama thực hiện? Sau Đại Vương, khi trí chưa được chín mùi, khi sự giác ngộ chưa được chín mùi, thì Đức Bồ Tát Gotama đã ra đi theo hạnh xuất ly. Trong khi đang làm chín mùi, trí chưa được chín mùi, thì Đức Bồ Tát đã thực hiện các việc hành khổ hạnh. Thưa Ngài Nagasena, vì lý do gì mà Đức Bồ Tát khi trí chưa được chín mùi, khi sự giác ngộ chưa được chín mùi lại ra đi theo hạnh xuất ly? Chẳng phải là nên làm chín mùi trí trước, khi trí đã được chín mùi thì sẽ ra đi? Tâu Đại Vương, Đức Bồ Tát sau khi nhìn thấy hậu cung bị lộn xộn đã có sự ân hận. Khi vị ấy có sự ân hận, sự không còn hứng thú đã khởi lên. Sau khi nhận ra tâm không còn hứng thú đã được sanh khởi, một vị thiên tử nào đó thuộc nhóm của ma vương nghĩ rằng đây là lúc để xua đi tâm không còn hứng thú, rồi đã đứng ở không trung và nói lời nói này: thưa ngài, xin ngài chớ bất mãn. Vào ngày thứ bảy kể từ hôm nay, bánh xe báo thuộc cõi trời có ngàn căm. Có bánh xe, có trục được đầy đủ mọi bộ phận sẽ hiện ra cho ngài. Và các báo vật di chuyển ở trên đất và ngự ở trên trời cũng sẽ tự động di chuyển đến với ngài. Mệnh lệnh từ miệng của một mình ngài sẽ vận hành ở bốn châu lục và 2000 đảo nhỏ phụ thuộc. Ngài sẽ có hơn 1000 con trai và những dũng sĩ có dáng vóc và chi thể của người anh hùng, có sự nghiền nát đạo quân đối phương, được tháp tùng bởi những người con trai ấy, được thành tựu bại báo vật, ngài sẽ lãnh đạo bốn châu lục. Tâu Đại Vương, giống như cái cọc sắt bị đốt lửa nguyên ngày đang được nung nóng toàn bộ rồi xuyên vào lỗ tai, Tâu Đại Vương, lời nói ấy đã đi vào lỗ tai của Đức Bồ Tát, tương tự y như thế. Tóm lại, vị ấy lúc bình thường vốn đã bị bất mãn vì lời nói của vị thiên nhân ấy đã bị dao động, đã bị chấn động, đã đạt đến trạng thái chấn động với mức độ nhiều hơn nữa. Tâu Đại Vương, hoặc là giống như khối lửa to lớn khổng lồ đang cháy sáng, được bỏ thêm củi khác vào thì có thể cháy sáng thêm hơn lửa. Tâu Đại Vương, tương tự y như thế, Đức Bồ Tát lúc bình thường vốn đã bị bất mãn vì lời nói của vị thiên nhân ấy đã bị dao động, đã bị chấn động, đã đạt đến trạng thái chấn động với mức độ nhiều hơn nữa. Tâu Đại Vương, hoặc là giống như đại địa cầu bình thường đã bị ẩm ướt, có những vùng cỏ xanh mới mọc, có nước tưới lên trở thành lầy lội, có thể trở nên lầy lội hơn, với mức độ nhiều hơn khi có cơn mưa lớn lại đổ xuống lần nữa. Tâu Đại Vương, tương tự y như thế, Đức Bồ Tát lúc bình thường vốn đã bị bất mãn vì lời nói của vị thiên nhân ấy, đã bị dao động, đã bị chấn động, đã đạt đến trạng thái chấn động với mức độ nhiều hơn nữa. Và kính mời cô MC tiếp theo.
Thưa nàng, ngài Nagasena, nếu vào ngày thứ bảy bánh xe báo thuộc cõi trời sanh lên do Đức Bồ Tát, có phải khi bánh xe báo thuộc cõi trời được sanh lên thì Đức Bồ Tát sẽ quay trở lui lại? Tâu Đại Vương, bởi vì vào ngày thứ bảy bánh xe báo thuộc cõi trời không sanh lên cho Đức Bồ Tát, thì vị thiên nhân ấy đã nói lời nói dối nhằm khiêu gợi lòng tham. Tâu Đại Vương, nếu vào ngày thứ bảy bánh xe báo thuộc cõi trời sanh lên thì Đức Bồ Tát sẽ không quay trở lui, vì lý do gì? Tâu Đại Vương, Đức Bồ Tát đã nắm giữ chắc chắn rằng là vô thường, đã nắm giữ chắc chắn rằng là khổ não, là vô ngã, đã đạt đến sự cạn kiệt về chấp thủ. Tâu Đại Vương, giống như nước từ hồ nước Anotatta chảy vào sông Ganga, từ sông Ganga chảy vào đại dương, từ đại dương đi vào miệng của lòng trái đất. Phải chăng nước ấy từ miệng của lòng trái đất có thể quay trở lui lại rồi chảy vào đại dương, từ đại dương chảy vào sông Ganga, từ sông Ganga chảy vào hồ Anotatta? Thưa ngài, không thể. Tâu Đại Vương, tương tự như thế, pháp thiện đã được Đức Bồ Tát làm cho chín mùi trong 4 A Tăng Kỳ và 100.000 kiếp. Vì lý do của lần hiện hữu này, vì ấy đấy, có lần hiện hữu sau cùng đã đạt. Đã đạt đến, có trí giác ngộ đã được chín mùi, sau 6 năm sẽ trở thành Đức Phật, Ấn Toàn Tri, nhân vật cao cả ở thế gian. Tâu Đại Vương, có phải Đức Bồ Tát có thể quay trở lại vì lý do bánh xe báo? Thưa ngài, không thể. Tâu Đại Vương, thêm nữa, đại địa cầu, giới rừng, giới núi có thể lật ngược lại, nhưng Bồ Tát không bao giờ quay trở lại khi chưa đạt được phẩm vị chánh đẳng giác. Tâu Đại Vương, núi nước của sông Ganga cũng có thể chảy ngược dòng, nhưng Đức Bồ Tát không bao giờ quay trở lại khi chưa đạt được phẩm vị chánh đẳng giác. Tâu Đại Vương, nếu Đại Vương với sự chứa đựng lượng nước vô hạn cũng có thể khô cạn như là nước ở dấu chân bò, nhưng Đức Bồ Tát không bao giờ quay lại. Nhưng Đức Bồ Tát không bao giờ quay trở lại khi chưa đạt được phẩm vị chánh đẳng giác. Tâu Đại Vương, nếu núi Chúa Xí Nêu cũng có thể đổ vỡ thành trăm mảnh, nhưng Đức Bồ Tát không bao giờ quay trở lại khi chưa đạt được phẩm vị chánh đẳng giác. Tâu Đại Vương, nếu mặt trăng và mặt trời luôn cả các vì sao cũng có thể rơi xuống như là cục đất rơi xuống mặt đất, nhưng Đức Bồ Tát không bao giờ quay trở lại khi chưa đạt được phẩm vị chánh đẳng giác. Tâu Đại Vương, nếu bầu trời cũng có thể cuộn tròn như là chiếc chiếu, nhưng Đức Bồ Tát không bao giờ quay trở lại khi chưa đạt được phẩm vị chánh đẳng giác. Vì lý do gì? Vì trạng thái đã được phá vỡ đối với tất cả các sự trói buộc. Thưa ngài Nagasena, bao nhiêu sự trói buộc ở thế gian? Tâu Đại Vương, đây là 10 sự trói buộc ở thế gian. Vì trói buộc của những sự trói buộc này đã ra đi, sau khi ra đi rồi cũng quay trở lui. 10 sự trói buộc nào? Tâu Đại Vương, mẹ là sự trói buộc ở thế gian. Tâu Đại Vương, cha là sự trói buộc ở thế gian. Tâu Đại Vương, vợ là sự trói buộc ở thế gian. Tâu Đại Vương, các con là sự trói buộc ở thế gian. Tâu Đại Vương, thân tín là sự trói buộc ở thế gian. Tâu Đại Vương, bạn bè là sự trói buộc ở thế gian, Tâu Đại Dương. Tài sản là sự trói buộc ở thế gian, Tâu Đại Dương. Lợi lộc là sự tôn vinh và sự trói buộc ở thế gian, Tâu Đại Dương. Quyền quý là sự trói buộc ở thế gian, Tâu Đại Dương. Năm loại dục là sự trói buộc ở thế gian, Tâu Đại Dương. Đây là mọi sự trói buộc ở thế gian. Bị trói buộc bởi những sự trói buộc này, chúng sanh không thể đi, không thể ra đi. Sau khi ra đi rồi cũng quay trở lui. Mười sự trói buộc ấy của Đức Bồ Tát đã bị chặt đứt, đã bị tách ra, đã bị phá vỡ, Tâu Đại Dương. Vì thế Đức Bồ Tát không quay trở lui. Kính mời vị giảng sư sẽ tiếp.
Nam mô Phật Thầy. Con nay tên anh Minh Nga, tên em tên này được gọi là Đặng, được gọi Pháp Tư, để Đức Minh Thành, để Đức Pháp Tính, để Đức Pháp Lạc, Sư Thiên Bảo cùng quý sư Tôn Đức Tâm Ni. Con thành kính tình lễ quý bà, quý cô, thưa nữ, sư cô. Kính chào quý Phật tử và cô chú bác anh chị. Bài học hôm nay, việc làm của bậc đại nhân khó ước lượng, phần C. Thưa Ngài Nagasena, nếu Đức Bồ Tát khi tâm không còn hứng thú, đã được sanh khởi. Do lời nói của vị thiên nhân mà ra đi theo hành xuất ly, và lúc trí chưa được chín muồi, và lúc sự giác ngộ chưa được chín muồi, và do việc hành của hạnh đã được thực hiện, vì thì vị ấy có được điều gì? Chẳng lẽ sự chín muồi của trí sẽ được tu tập bởi người đang mong đợi, nhờ vào tất cả các loại lực thực? Tôi đại phương, mười hạng người này ở thế gian, bị chê bai, bị khinh thường, bị khi dễ, bị khinh miệt, bị chê trách, bị xem thường, không được đem chịu đến. Mười hạng nào? Tôi đại vương, người nữ là chó phụ ở thế gian bị chê bai, bị khinh thường, bị khi dễ, bị khinh miệt, bị chê trách, bị xem thường, không được đem chịu đến. Tôi đại vương, người yếu đuối. Tôi đại vương, người không bạn bè và thân quyến. Tôi đại vương, người hắc ăn. Tôi đại vương, người chỉ sống ở nhà của thầy giáo. Tôi đại vương, người có bản ác. Tôi đại vương, người thấp kém về tài sản. Tôi đại vương, người thấp kém về tánh hạnh. Tôi đại vương, người thấp kém về nghiệp. Tôi đại vương, người thấp kém về sự cảm xúc ở thế gian bị chê bai, bị khinh thường, bị khi dễ, bị khinh miệt, bị chê trách, bị xem thường, không được đến chê đến. Tôi đại vương, đây là mười hàng người ở thế gian bị chê bai, bị khinh thường, bị khi dễ, bị khinh miệt, bị chê trách, bị xem thường, không được đến chê đến. Tôi đại vương, trong khi nhớ lại mười trường hợp này, Đức Bồ Tát có ý tưởng như vậy đã sinh khởi. Ta chẳng có trở thành người thấp kém về nghiệp, thấp kém về sự cảm xúc, bị chê thiên và loài người chê trách. Tốt hơn, ta nên là chủ nhân của nghiệp, nên sống không sao lãng, có sự tôn trọng nghiệp, có sự làm chủ đối với nghiệp, có thói quen ở nghiệp, có hành trang là nghiệp, có chỗ trú ngụ ở trong nghiệp. Tôi đại vương, Đức Bồ Tát trong khi làm chính ngồi trí đã thực hiện việc hành quả như thế. Thế này đã gác gì hả? Đức Bồ Tát trong khi thực hiện việc hành của hành đã nói như vậy. Do việc hành của hành ít dối này, ta không chứng đắc các pháp tự nhiên. Pháp đặc biệt thuộc về trí tuệ, sự thấy biết xứng đáng, bậc thánh, có thể có đạo lộ khác đưa đến sự giác ngộ. Có phải vào lúc ấy, Đức Bồ Tát đã có sự mất mát về trí nhớ liên quan đến đạo lộ? Tôi đại phương, đây là 20 năm pháp làm tâm yếu đuối. Tâm bị chúng làm yếu đuối, không được tập trung đúng đắn để diệt trừ các lộ hoặc. 25 pháp nào? Tôi đại vương, sự giận dữ làm tâm yếu đuối. Tâm bị nói làm yếu đuối, không được tập trung đúng đắn để diệt trừ các lộ hoặc. Tôi đại vương, sự thù hằn, giận pha, ác ý, ganh tị, bọt sạn, xào trá, bồi bàn, bất tỉnh, hung hăng, ngã mạn, kiêu căng, đam mê sao lãng, giải thích buồn ngủ, đòi hỏi, lười biếng, bàn xấu, các sắc, các hình, các hương, các vị, các súc, sự đói, sự khát, chỉ không hứng thú làm tâm yếu đuối. Tâm bị nó làm yếu đuối, không được tập trung đúng đắn, để diệt trừ các lậu hoặc. Tôi đề phương, đây là 25 pháp làm tâm yếu đuối. Tâm bị chúng làm yếu đuối, không được tập trung đúng đắn, để diệt trừ các lậu hoặc. Tôi đề phương, hơn nữa, thân thể của Đức Bồ Tát đã bị kiệt quệ vì sự đói khát. Khi thân thể bị kiệt quệ, tâm không được tập trung đúng đắn để diệt trừ các lậu hoặc. Tôi đại phương, trong bốn A Tăng Nghị và 100.000 kiếp, Đức Bồ Tát đã theo đuổi sự chứng ngộ về bốn chân lý cao thượng ở những kiếp sống ấy. Vậy thì tại sao ở lần hiện hộ cuối cùng của vị ấy, kiếp sống của sự chứng ngộ lại có sự mất mát về trí nhớ liên quan đến đạo luận? Tôi đại phương, thêm nữa, Đức Bồ Tát đã có ý tưởng sanh khởi rằng có thể có đạo luận khác đưa đến giác ngộ. Tôi đại phương, quả là trước đây, Đức Bồ Tát vào lúc 1 tháng tuổi ở nơi công trường của người cha, dòng Sakya, tại bóng mát của cây mận đỏ, tại tiếp đường lộng lẫy đã ngồi xếp chân vào kiết vào thế kiết già, sau khi tách ly hàng các thực, tách ly các bức thiện pháp, chập đến và ăn chú sơ thiện, có tầm, có tứ, có hiện là sanh niên, do sự tách ly. Thưa ngài Nakasena, tốt lắm, chẳng chấp nhận điều này đúng theo như vậy. Trong khi là chính mùi trí tuệ, Đức Bồ Tát đã thực hiện việc hành khổ hạnh. Chúng con thành tâm kính cung tính, từng tòa thức tức, từ bi thuyết giảng bài học hôm nay. Sẵn hồ bức thai đó.
Dạ, Nam Mô Bụt Thầy Dạ, Nam Mô Tham Mai Dạ, Nam Mô Sơn Thầy Dạ. Con thành kính đảnh lễ ơn Đức Tam Bảo, Đức Phật, Giáo Pháp và Tăng Chúng. Kính đảnh lễ Thượng Phật Tự Siêu, Thượng Phật Giác Đẳng, Đại Đức Minh Hạnh, Đại Đức Phúc Tiến, Cô Chị Tôn Đức Đang Hị Thị Phương Lương. Xin chào quý cô tu nữ và thân chào quý vị Nam Tính Nữ. Cảm ơn quý vị rất nhiều cho biết đã nghe rõ. Kính bạch Chư Tăng, kính thưa quý vị, hôm nay chúng ta học qua cái bài với cái tựa đề là việc làm của bậc đại nhân khó ước lượng, cũng ở trong nằm ở trong giáo trình của vị tiền Milan Đạt Văn Hạ. Thì các vị đã nghe DMC đọc về chánh văn của bài kinh hôm nay. Thì cái bài hôm nay thì rất là dài, có nhiều cái chi pháp mà ở đó chúng ta thấy rất là nhiều. Tới cái thời gian thì lấy nhiều ra thì chúng tôi xin rút lọt gọn lại những cái ý mà chúng tôi muốn trình bày liên quan đến cái bài học hôm nay. Thì khi mà nói đến ở trong cái bài kinh này đó, cái đoạn kinh này đó, chúng ta thấy rằng là ngài Nagasena, Đức Vua Ma Milanda hỏi ngài Nagasena có phải tất cả Đức Bồ Tát đều thực hiện khổ hạnh hay chỉ riêng Đức Bồ Tát Gotama? Thì ngài Nagasena ngài mới trả lời là tâu đại dương không có việc thực hành khổ hạnh với tất cả khổ hạnh để đợi tất cả Bồ Tát, mà chỉ riêng đối với lại Đức Phật Gotama của chúng ta. Thì cái điều này chúng ta thấy rằng trong cuộc đời của Đức Phật của chúng ta đó, thì khi mà ngày xuất gia, rồi ngày tâm đạo, rồi ngày mới khổ hạnh. Thì những cái dường như là những cái pháp môn tu tập đó, thì ngài cũng đã trải qua. Thì chúng ta biết rằng Đức Bồ Tát ngài khổ hạnh đến 6 năm, thì
cái câu hỏi của Yomilinda hỏi rằng là ngày câu hỏi thứ nhất đó, là hỏi rằng có phải là chư Bồ Tát đều phải khổ hạnh hết hay là chỉ có mình Đức Phật Gautama, thì ở đây ngày Lai Lama Thích Nhất Ngài trả lời chỉ riêng Đức Gautama của chúng ta thôi. Thì ngài mới trả lời là cái việc mà Đức Bồ Tát này khổ hạnh á, thì rõ ràng thì ở trong chúng trong kinh có nói rằng là quả địa cầu của chúng ta đó là có năm vị Phật ra đời, thì các Đức Phật quá khứ, Đức Phật Gunadhammana, các Phật Sanh Thá, các Phật Bá, rồi Đức Phật Gautama của chúng ta, tức là Đức Phật Sakya Muni đó, Thích Ca Muni đó, và cái vị Phật sau cùng là Đức Phật Bát Tay Giá đó. Thì chư Phật quá khứ thì rõ ràng chúng ta không thấy có nói đến cái việc mà chư Phật quá khứ không có cái khổ hạnh. Riêng Đức Bồ Tát của chúng ta đó, Đức Phật của chúng ta đó, khi còn là Bồ Tát thì Ngài có khổ hạnh sao không? Thì cái điều này ở đây đó, thì đây là một cái điều mà chúng ta thấy chỉ riêng Đức Phật Sakya Muni của chúng ta Ngài có khổ hạnh 8 năm. Thì để chúng ta biết rằng cái Đức Phật của chúng ta đó là khi mà còn ở hoàng cung đó, thì có lẽ là Ngài cũng đã có cái khi còn là Thái tử Siddhartha đó, Sĩ Đạt Ta đó, thì Ngài đã có lẽ là Ngài đã đầy đủ thụ hưởng đầy đủ năm dục, tức là về cái đời sống của Ngài có lẽ là rất là phong phú, bởi vì là một Thái tử, cho nên là khi mà Ngài đã nhìn thấy cái sự đời, cũng như là Ngài thấy những cái diễn cảnh của cuộc đời liên quan đến cái cuộc đời, do vậy thì Ngài cũng có một cái sự giác ngộ ở trong đó. Khi mà Ngài từ bỏ thành ca si lo bách thú đó, có vệ thành xá vệ để mà Ngài xuất gia đó, thì sau đó thì Ngài mới là đi hành đạo đây đó, và cuối cùng thì Ngài lại chọn cho mình một cái pháp môn là dường như là ở đó là Ngài đã tu khổ hạnh 6 năm. Thì cái sổ hạnh 6 năm đó là đối với chư Phật đó, thì chúng ta thấy không có các Ngài không có khổ hạnh, mà như là ba vị Phật quá khứ, từ đạo Phật các Cú Sanh Thá, Cô Na Cá Má Má, rồi Đức Phật Cát Sách Bá chẳng hạn, là những vị Phật mà quá khứ trước Đức Phật Sakya Muni của chúng ta. Tức là nói đến cái quả địa cầu này đó, thì có năm vị Phật, mà ba vị Phật quá khứ thì cũng không có khổ hạnh. Còn riêng về Đức Phật Sakya Muni của chúng ta thì có cái khổ hạnh đó là 6 năm. Rồi cái câu thứ hai mà ngài Nagarjuna ngài trả lời đó là đối với chư Phật thì có sự giống nhau và có sự khác nhau, có sự giống nhau và sự khác nhau. Thì cái giống nhau ở đây đó thì nói là cái sự khác nhau là về trên phương diện nào, thì ở đây nói đến bốn cái sự kiện, và bốn cái sự kiện mà gọi là sự khác nhau, sự khác nhau về dòng dõi. Thì chúng ta biết rằng ở trong lịch sử của Ấn Độ cũng như là trong kinh đó, chúng ta được biết đến là xã hội Ấn Độ có bốn cái giai cấp. Giai cấp đầu tiên là giai cấp Bà La Môn, Brahma, rồi giai cấp Khatriya, tức là giai cấp sát đế lỵ, ta gọi là giai cấp vua chúa đó. Rồi giai cấp đầu đó là giai cấp Bà La Môn, tức là giai cấp giáo sĩ, tức là những vị giáo sĩ mà chuyên cái việc mà cúng cái thần linh theo cái quan niệm của đạo Bà La Môn giáo. Và giai cấp thứ ba là giai cấp thuộc về thế giới mà thương buôn chẳng hạn. Rồi cái giai cấp cuối cùng mới là giai cấp nô lệ. Thì đối với chư Phật á, thì cả chư Phật quá khứ cũng vậy, và đến Đức Phật Sakya Muni của chúng ta đó, thì chỉ xuất hiện ở các ngài chỉ ra đời trong cái dòng dõi. Nếu nói là dòng dõi đó, khác nhau gì dòng dõi đó, thì chỉ có hai cái dòng dõi, đó là dòng dõi Bà La Môn và dòng dõi Sát Thế Lị. đó là dòng dõi vua chúa và dòng dõi giáo sĩ, chứ không có ở hai cái giai cấp sau, đó là giai cấp vua cũng như giai cấp nô lệ. Đó là ngài không, chư Phật ngài không có, chư Phật chánh đẳng chánh giác ngài không có cái chọn cái giai cấp từ giai cấp vua giai cấp nô lệ không có. Thì đối với Đức Phật có những vị Phật đó, là giai cấp Bà La Môn. Vì Phật quá khứ có những vị mà giai cấp Bà La Môn có, rồi giai cấp Sắc Đế Lợi có, tức là giai cấp vua chúa có. Nhưng mà đối với Đức Phật Sakya Mâu Ni của chúng ta, tức là Đức Phật Thích Ca Mâu Ni đó, thì ngài là giai cấp thuộc về vua chúa. Tức là một, chúng ta thấy rằng có một thời đó là ở xã hội Ấn Độ đó, có thể là nói rằng có lúc đó là giai cấp giai cấp Bà La Môn á là nắm quyền toàn bộ, dường như là toàn bộ xã hội Ấn Độ. Rồi có lúc đó thì giai cấp Sắc Đế Lợi là nắm quyền toàn bộ xã hội Ấn Độ. Thì cứ luân phiên như vậy. Nhưng mà đối với chư Phật á, thì chánh đẳng chánh giác á, thì ngài thường là chọn để hai một trong hai cái giai cấp đó mà thôi, tức là giai cấp Bà La Môn và giai cấp Sắc Đế Lợi. Còn hai cái giai cấp sau á thì không có, cái ngài không có chọn đó. Đó là sự khác biệt thứ nhất của một vị chánh đẳng chánh giác. Sự khác biệt thứ hai đó là về cái khoảng thời gian. Thì chúng ta thấy rằng cái thời gian thì cái tuổi thọ, thì quý vị thấy rằng cái thời gian á, nó thời gian mà cái người trong kinh có mô tả là mà cái tuổi thọ mà cái quả địa cầu của chúng ta đó, có khi đó là cái tuổi thọ của cõi nhân loại đó là tăng tới 84.000 tuổi. Mà cái tăng cái 84.000 tuổi đó thì ở đó nó có thể là cái thời kỳ đó là thời kỳ hương thịnh, cái thời kỳ đó là ác pháp không có nhiều và không có, và cái người thì hiền thiện, và do vậy đó thì cái tuổi thọ của họ sẽ tăng, tại vì họ sống là do cái phước, cho nên là có thể là tăng 84.000 tuổi. Rồi đến một lúc nào đó thì cái tuổi thọ nó giảm, và cộng theo đó là cái gì, bên cạnh đó thì chúng ta thấy rằng cái ác pháp của chúng sinh ở cõi nhân loại thời đó, đó cái thời điểm đó, đó thì chúng ta thấy rằng cái tuổi thọ, cái ác pháp nó rất là nhiều. Trong kinh có mô tả rằng có một lúc nào đó tuổi thọ con người chỉ còn có 10 tuổi thọ mà thôi, cái tuổi thọ mà thôi. Thì hả, một người tuổi thọ thì các ác pháp rất là nhiều, và có nói rằng là đến lúc đó thì cái hình ảnh của một cái hình ảnh tam bảo không có còn, mà chỉ còn biểu hiện của một cái người tu là chỉ có dắt cái miếng vải vàng ở trên cái tay mà thôi, là biết người đó là người tu. Nhưng mà người đó không có giữ giới được nhiều nữa so với lại cái thời điểm mà chúng ta đang sống hiện tại này. Thì khi mà cái tuổi thọ nó giảm như vậy đó, thì cái tuổi thọ giảm như vậy thì cái ác pháp của người nó cũng cao, ác pháp cũng nhiều. Lúc đó đó, cái cõi nhân loại đó có lẽ là họ không còn biết kiên phát, và họ không còn liêm sĩ nhiều ở trong cái đời sống. Họ không còn biết cái điều nào tốt, điều nào xấu, không biết mắc cỡ, không biết xấu hổ, tức là không biết xấu hổ với cái điều ác nghiệp, điều xấu mà mình làm, và cũng không biết sợ hãi với cái ác nghiệp mà mình đã làm. Như vậy thì cái người, cái tuổi thọ lúc đó còn giảm còn có 10 tuổi thọ. Và đối với Đức Phật á, thì ngày chọn ra đời, thì chúng ta thấy rằng cái thời gian mà hả mà sướng quá đó, cái tuổi thọ tăng cao thì cái người đó phải nói là do có phước. Ví dụ như chúng ta thấy rằng cái cõi chư thiên á, cái tuổi thọ là sống thọ hơn cõi nhân loại của chúng ta. Ngay cả cái cõi mà Tứ Thiên Vương á, thì được biết á, chúng ta biết rằng cái tuổi thọ đến 500 tuổi, mà một ngày một đêm ở cõi Tứ Thiên Vương á, thì cũng đã bằng 50 năm ở cõi nhân loại của chúng ta rồi. Thì chúng ta nói rằng dù là cái tuổi chư thiên mà thấp nhất đó, thì cũng là cái tuổi thọ cao hơn chúng ta rất là nhiều. Và do vậy đó thì cái tuổi thọ mà cao quá đó, thì cái người đó là họ hưởng phước, và do vậy thì họ không có thấy được cái bản chất vô thường khổ của thế gian. Và do vậy thì cái việc đó họ khó bao giờ có thể giác ngộ về giáo lý của Đức Phật. Còn cái tuổi thọ mà thấp quá đó, thì cái ác nghiệp nó quá nhiều, Ví dụ như chúng ta thấy rằng cái cõi nhân loại của chúng ta đó là cái cõi mà thường là chư Phật quá khứ ra đời trong kiếp chót để tiếp độ chúng sinh, chứ còn các ngài không có ra đời ở những cái cõi chư thiên. Bởi vì cõi chư thiên như chúng ta biết đó là do là hưởng phước, cho nên cái cõi đó, đó thì không có cái cõi đó thì không có những vị chư thiên đó, họ không có nhận được cái vô thường khổ, tức là cái bản chất thật của thế gian, cái bản chất thật của thế gian, và do vậy thì họ khó bao giờ giác ngộ được. Còn nói đến những cái cõi địa ngục á thì lại càng không, bởi vì cái cõi khổ á, như chúng ta biết là địa ngục, ngạ quỷ, súc sinh và Atula, thì chư Phật không có ra đời ở cõi đó. Bởi vì lý do đó là cái cõi đó đó là cái cõi mà chúng sanh thọ nhận quả cái ác nghiệp, nhận quả ác nghiệp. Và do vậy thì họ do ác nghiệp thì họ không thể nào mà họ có thể tiến tu được. Cho nên là chư Phật không có ra đời. Duy nhất chỉ có cõi nhân loại của chúng ta mà chư Phật chánh đẳng chánh giác sẽ ra đời để rồi tiếp độ chúng sanh, bởi vì có khổ và có vui. Tức là có hạnh phúc, có đau khổ, có an lạc, có đầy đủ hết. Đó là như vậy. Thì từ ở những cái khía cạnh đó đó, thì một người mà có thể giác ngộ được giáo hóa của Đức Phật và tiến tu có thể giác ngộ được là như vậy. Và khi mà nói đến cái điều thứ ba nữa đó là nói đến cái tuổi thọ. Cái tuổi thọ của chúng ta đó thì có lẽ là tăng có lúc thì 10 muôn tuổi, có lúc thì 8 muôn tuổi, có lúc thì 5 muôn tuổi, nhưng mà cái tuổi thọ trung bình của cõi nhân loại của chúng ta đó, thì cái thời kỳ mà Đức Phật ngày ra đời đó là cái tuổi thọ trung bình là 100 tuổi. 100 tuổi. Do vậy đó thì cái như chúng tôi đã nói là cái tuổi thọ mà tăng cao quá thì cái người đó do hưởng cái phước, cho nên là họ khó bao giờ giác ngộ được. Còn họ mà thấp quá đó thì cái ác nghiệp nó nhiều, và do vậy thì chọn ở một cái mức độ cái tuổi thọ mà Đức Phật ngày ra đời là gọi là cái thời kỳ mà cái tuổi thọ trung bình, thời kỳ mà Đức Phật ngày ra đời đó là tuổi thọ trung bình. Nhưng mà có những cái thời kỳ mà chúng ta thấy là chư Phật quá khứ đó, cái tuổi thọ đó có thể là cao lắm, cái tuổi thọ có thể là 18 hoặc là 5 muôn tuổi, tức là 10 muôn tuổi hoặc là 8 muôn tuổi hoặc là 10 muôn tuổi. Do vậy đó cái sự Bố Tát về giới luật đó, ví dụ như đó, có những Đức Phật đó thì 6 năm một lần, có những Đức Phật đó là 1 năm một lần, có những Đức Phật đó là 6 tháng một lần. Và đối với Phật Sakyamuni của chúng ta đó thì chế định cái luật ra đó, để chư tăng sám hối đó, thì là mỗi nửa tháng một lần. Mỗi nửa tháng chúng ta gọi là theo lịch của người Việt của chúng ta đó, thì mỗi nửa tháng một lần. Như vậy thì ở đây nói về sự khác biệt đó, là nói về cái tuổi thọ của mỗi Đức Phật ra đời có khác nhau. Nhưng mà riêng Đức Phật Thích Ca của chúng ta, Đức Phật Gotama của chúng ta đó, thì cái tuổi thọ lúc cái thời điểm mà ngày ra đời đó thì độ khoảng cái tuổi trung bình là 100 tuổi. Rồi khác nhau về gì nữa? Khác nhau về kích thước. Kích thước ở đây tức là về cái thân lớn á, lớn hoặc là nhỏ. Nhưng mà có lẽ là ở trong đó gọi là 6 cái 6 cái hắc tai. 6 cái hắc tai thì giống như là 6 cái cánh tay của chúng ta vậy đó. Và cái thân á thì có lẽ là cũng cao lớn. Thì ở đây đó là có thể là tùy vào cái tuổi thọ, cái thời điểm thời kỳ mà tuổi thọ, tuổi thọ tăng cao thì cái thân á cũng có thể lớn. Chứ còn quá khứ á thì chư Phật quá khứ thì cái thân của các ngài đó thì do là cái thời điểm mà tuổi thọ tăng cao, cho nên là có thể là cái thân của các ngài đó là cao hơn. Nhưng mà cái thường thường á trong cái được biết đến á, tức là thân của Đức Phật của chúng ta khoảng sáu hắc tai, tức là 6 cái cánh tay của chúng ta đó là như vậy. Rồi ngài Nagasena ngài mới trả lời là có cái sự, cái đó là sự khác biệt, nhưng mà cái sự giống nhau, tức là sự đồng đẳng với nhau á, thì sự không khác nhau là nó có vài cái điều mà chúng ta nói ở đây, tức là giống nhau về dốc dáng, giống nhau về dốc dáng. Dốc dáng ở đây tức là tất cả chư Phật chánh đẳng chánh giác đều có 32 tướng tốt và 80 vẻ đẹp, chúng ta gọi là đại nhân tướng. Đại nhân tướng mà trong kinh Vị Tằng Hữu thuộc trường bộ kinh đó, ấy xin lỗi gì thuộc trường bộ kinh đó, có mô tả đến những cái tướng của Đức Phật. Thì ở đó ví dụ như là lưỡi của ngài dài lên chót tới cái mũi, cái đầu mũi, răng của ngài thì nhiều, dài nhiều nhiều cái, như là 40 cái, rồi lông của ngài đó thì đổ về bên phải chẳng hạn, không có bị dính những cái bụi bặm, không bị dính bụi bặm, nhiều nhiều như vậy thì tất cả là 32 tướng tốt và 80 vẻ đẹp. Thì chư Phật quá khứ cũng vậy, chư Phật vị lai cũng vậy, cũng phải có 32 tướng tốt, chứ không phải là nói là Phật á thì ai cứ xưng Phật hay là ai nói ông đó lậu Phật, vị đó là Phật thì chúng ta lại tin không. Thì có người thì lại trừu tượng lên Phật á, thì dựa vào cái một nhân vật của người Trung Hoa, họ cho rằng Phật Di Lặc thì có cái bụng to, có cái bụng to. Thật sự Phật Di Lặc thì chưa có ra đời, bởi vì Đức Bồ Tát Mét Tây Giá thì ngài chưa có ra đời, mà ngài còn ở cõi trời Đấu Xuất. Theo trong kinh ghi lại là ngài còn ở cõi trời Đấu Xuất, và do vậy đó thì cứ nói Phật á, là có cái bụng to như vậy, mà thì nó không đúng với cái nghĩa là 32 tướng tốt, cũng như là nói sự giống giác giống vóc dáng ở đây đó là sự sự giống nhau, phải có 32 tướng tốt và 80 vẻ đẹp. Và cái từ Phật mà được người ta lạm dụng á, thì rất là nhiều. Ta lạm dụng là Phật là như thế này, rồi Phật như thế kia, rồi ai cũng xưng Phật được, thì thật sự là không có đúng ở đây với cái truyền thống ở trong kinh. Thì đó là sự giống nhau. Còn cái sự đồng đẳng nhau, cái đồng đẳng kế tiếp nữa là đồng đẳng về giới hạn. Chúng ta thấy là gọi là 15 cái hạnh á, thì trong đó có cái hạnh giới luật của Đức Phật là thật là trong sáng. Dù là nơi mà thanh vắng cũng như là nơi mà đông người, thì ngài không có bị ẩn khuất những cái khuất lấp, những cái tội lỗi, bởi vì ngài không có tội lỗi, ngài đã giác ngộ rồi. Cho nên là cái giới hạnh của một bậc chánh đẳng chánh giác thì hoàn toàn là giống nhau. Chư Phật ở quá khứ cũng vậy, và chư Phật ở tương lai cũng vậy. Rồi giống nhau về định, giống nhau về định, tức là về thiền định, về sự tu tập chứng đắc trong cái gọi là sự thành tựu hay là sự định tâm của các ngài đó, thì giống nhau ở chỗ đó. Rồi giống nhau về cái trí tuệ của một bậc chánh đẳng chánh giác, bậc chánh đẳng chánh giác, giống nhau về cái trí tuệ của một bậc chánh đẳng chánh giác. Bởi đây đó thì chư Phật quá khứ cũng vậy, chư Phật ở tương lai cũng vậy, và chư Phật ở hiện, Đức Phật ở hiện tại cũng vậy. Vào cái thời kỳ mà hiện tại đây đó là chúng ta tu theo cái giáo pháp Đức Phật Gotama, tức là Đức Phật Sakya Muni đó, ta gọi là Phật Thích Ca đó, ta gọi là Phật Thích Ca. Thì cái việc mà cái trí tuệ của các ngài đó là vẫn giống nhau, giống nhau về mặt giải thoát, giống nhau về mặt hiểu biết, hiểu biết ở những cái pháp liên quan với cái sự giác ngộ, hiểu biết về cái pháp chướng ngại, hiểu biết về những cái pháp tiến tu hay là được thăng tiến, thì điều đó Đức Phật ngài đều có một cái sự giống nhau về mặt đó. Và kế tiếp nữa đó là nói đến cái sự giải thoát, thì nói đến cái sự giải thoát đó, thì không phải là ví dụ như chúng ta thấy rằng là các vị ẩn sĩ đạo sĩ xưa kia từ thời Đức Phật và trước thời Đức Phật cũng vậy, thì các vị ẩn sĩ đó có thể nói là mình được giải thoát, cho mình là được giải thoát. Thì cái giải thoát của các vị ẩn sĩ đó, thì theo chúng tôi nghĩ rằng là các vị đó cũng có thể chứng thiền, chứng đắc được thần thông. Các vị đó được vượt lên khỏi những cái tiền cái, đó là vượt lên khỏi những sự chướng ngại của nội tâm, nhưng mà các vị đó chưa hoàn toàn giải thoát hết tất cả các phiền não lậu hoặc, bởi vì còn những cái phiền não lậu hoặc, còn những phiền não lậu hoặc. Có chăng thì nhờ các cái chi thiền áp chế các cái tiền cái, các cái tiền cái không có cái cơ hội sanh khởi, cho nên các vị đó được cái sự giải thoát. thì giải thoát này là giải thoát ta gọi là giải thoát tương đối. Nhưng mà đối với giải thoát mà ở trong của một vị chánh đẳng chánh giác á, thì cái giải thoát này là giải thoát gì? Giải thoát thứ nhất là giải thoát khỏi phiền não lậu hoặc. Những cái phiền não lậu hoặc nó không có cái sự bao phủ, không có sự bao vây được. Ví dụ như chúng ta nói rằng cái phiền não nó làm cho chúng ta luân hồi, cái chúng sanh phàm phu luân hồi. Nhưng mà đối với Đức Phật á, thì Ngài vượt lên trên những cái phiền não lậu hoặc đó, tức là Ngài giải thoát khỏi cái phiền não lậu hoặc. Giải thoát nữa đó là mình, các Ngài giải thoát trong cái gì? Giải thoát những cái gọi là, hay là gọi là cái phiền não ma đó. Ở trong kinh nó nói là cái ngũ ma đó. Ngũ ma thì trong đó có cái gọi là phiền não ma. Ma ở đây là cái sự trở ngại, sự chướng ngại, làm sự ngăn chặn, không cho mình có được cái sự giải thoát. Thì Ngài giải thoát khỏi cái sự lưới ma, hay là chúng ta gọi là Đức Phật Ngài vượt giải thoát khỏi cái lưới ma, tức là ma không có cái cơ hội mà búa dây cái lưới phiền não nữa. Rồi giải thoát nữa trong cái nghĩa là giải thoát khỏi sanh tử luân hồi. Sanh tử luân hồi bởi vì các ngài sau khi bỏ cái thân năng quẩn này rồi đó, thì các ngài không còn trở lại sanh tử luân hồi nữa. Giống như trong kinh Pháp Cú có cái đoạn mà Đức Phật Ngài khi mà giác ngộ rồi đó, thì ngài mới nói lên những cái lời cảm thán đó. Ngài nói là lang thang bao kiếp sống, ta tìm nhưng không gặp, người xây ngôi nhà này khổ thai phải tái sanh. Rồi Ngài mới nói rằng này người làm nhà kia, cột kèo của ngươi ta đã bẻ gãy. Đại khái là như vậy, tức là cái lưới tham, tức là cái phiền não, đặc biệt là ái tham, không còn có cái cơ hội để xây dựng nên cái ngôi nhà sanh tử. Ngôi nhà sanh tử tức là không còn có cái điều kiện để tạo ra cái thân năm quẩn mới. Và do vậy thì Ngài giải thoát được cái sự sanh tử. Thì chư Phật đó cũng giải thoát, chứ không có nghĩa là chư Phật thành Phật rồi mai mốt rồi sanh trở lại rồi thành để độ đời nữa, thì cái chuyện nó không có. Độ đời thì độ trước đây, độ từ khi mà giác ngộ thành Phật, hay hoặc là lúc mà phát nguyện trở thành một bậc chánh đẳng chánh giác. Khi còn là Bồ Tát thì tùy theo cái công hạnh, Ngài có thể hướng thiện được cho những cái chúng sinh khác, làm cái duyên lành. Nhưng mà khi mà Ngài giác ngộ rồi thì từ khi mà Ngài giác ngộ với cội cây Bồ Đề, suốt 45 năm hoằng pháp, đó là Ngài đã thực hiện cái pháp tích độ. Và cho đến mãi về sau này, lời dạy của Ngài còn ghi ở trong Tam Tạng Kinh Điển, thì đó là cái liều thuốc hữu hiệu nhất để cho chúng sanh thực hành để hướng đến sự giải thoát. Thì đó là Ngài tiếp độ, chứ không có nghĩa là Ngài lòng từ bi rộng lớn rồi Ngài sanh trở lại nữa. Cái chuyện đó nó không có, không, nó phi truyền thống, phi truyền thống. Rồi cái điều thứ sáu nữa là trí tuệ nhận thức về sự giải thoát. Thì ở đây đó chúng ta biết rằng chư Phật quá khứ cũng vậy, các ngài cũng có cái sự nhận thức về sự giải thoát giống như Đức Phật ở hiện tại của chúng ta. Ví dụ về giác ngộ về tứ đế thì các ngài cũng phải giác ngộ về tứ đế, giác ngộ về những điều đó, cũng như là nói đến cái bốn cái sự thật. Bốn sự thật đó là khổ, tập, diệt, đạo. Thì Ngài chư Phật quá khứ cũng giác ngộ về bốn sự thật đó. Và chư Phật ở hiện tại, tức là Đức Phật của chúng ta ở hiện tại, Ngài cũng giác ngộ về những điều đó. Và chư Phật ở trong tương lai, Ngài cũng giác ngộ điều đó và thấy rõ được trong cái lý duyên khởi. Và các ngài cũng giác ngộ như vậy. Chứ không có nghĩa là mình nói rằng có một số quan điểm cho rằng là giác ngộ tứ đế là để dành cho bậc thinh văn. Điều này không phải. Trong kinh chúng ta đọc, trong kinh Bali thì chúng ta sẽ thấy được nhiều điều mà Đức Phật Ngài nói, Ngài giác ngộ về tứ đế. Ngài tuyên bố rằng cho đến khi nào mà Ngài giác ngộ về bốn sự thật này, khi đó Như Lai mới tuyên bố rằng Ngài Như Lai là một bậc chánh đẳng chánh giác trong cuộc đời. Là như vậy. Cho nên là Ngài giác ngộ về tứ đế này, chứ không phải là tứ đế này để dành cho bậc thinh văn. Ngài giác ngộ về tứ đế rồi Ngài triển khai, Ngài giảng dạy cho chư vị thánh đệ tử của Ngài, tức là các bậc thinh văn giác ngộ. Chúng ta cần lưu ý ở chỗ này. chứ đừng có một số quan điểm cho rằng là bậc độc giác á, thì độc giác á, là cho rằng là tu theo cái kiểu giác ngộ về lý duyên khởi, còn đối với bậc sinh văn thì giác ngộ về về tứ đế. Đối với các bậc Bồ Tát, Đức Phật, chánh đẳng, chánh giác á, thì giác ngộ về cái hành Bồ Tát. Bồ Tát thì các bậc nào cũng là thực hành Bồ Tát, dù là bậc sinh văn cũng thực hành Bồ Tát. Rồi bậc độc giác, Phật độc giác cũng thực hành Bồ Tát, Phật sinh văn cũng thực hành cái hành Bồ Tát, và Phật chánh đẳng chánh giác cũng thực hành cái hành Bồ Tát đó. Qua đó thì chúng ta biết rằng trong Đức Thái Quang Xá đó thì có ba cái hạnh Phật: hạnh tu về đức tin, hạnh tu về tinh tấn và hạnh tu về trí tuệ. Riêng Đức Phật Sakya Mâu Ni của chúng ta đó là thực hành theo cái hạnh trí tuệ. Do vậy thì cái thời gian giác ngộ có lẽ là mau hơn hai cái bậc hạnh kia, tức là hạnh về đức tin và tinh tấn. Như vậy thì ở đây đó là một cái điều thứ sáu, gọi là trí tuệ giác ngộ. Giác ngộ ở đây là giác ngộ về sự giải thoát, tức là các ngài đoạn tận những cái phiền não lậu hoặc và sự giải thoát an lạc, cái niềm an lạc giống như nhau, chứ không phải là chư Phật quá khứ rồi giác ngộ khác, cái sự an lạc giải thoát khác, rồi chư Phật ở tương lai đó là sự giác ngộ an lạc khác. Hả, một người mà đã đoạn trừ hết cái phiền não giống như nhau thì những vị đó đều có cái sự an lạc giống như nhau, chứ không phải là như vậy. Thì nhận thức về sự giải thoát đó là giải thoát ở đây là giải thoát đoạn tận tất cả những cái phiền não lậu hoặc, và các ngài có được cái sự an lạc như là trong kinh mô tả là Paramang Sukhang đó, có một cái đoạn nói như vậy, tức là niết bàn là an lạc tối thượng, thì cái sự an lạc đó là an lạc không có gì bằng. Cái an lạc mà chúng ta có được cái này cái kia đó là an lạc của phàm phu, an lạc của cái người phàm phu, còn an lạc của cái người mà chưa có thành tựu gì hết á, bị tham dục chi phối. Còn cái an lạc của cái người mà chứng thiền đó là do đè nén được các cái thiền cái, cái thiền cái không sanh khởi, tạm thời không sanh khởi, thì vị đó có cái nội tâm được an lạc. Thì cái an lạc này nó cũng là ở trong mức độ tương đối. Còn cái an lạc của một vị Phật mà đoạn tận hết tất cả phiền não lậu hoặc thì cái an lạc đó được gọi là cái an lạc Nibbanam Paramam Sukhang, tức là Niết bàn là an lạc tối thượng, là như vậy. Rồi cái điều thứ bảy nữa, tức là nói đến bốn cái pháp tự tin ở đây chúng ta đọc ở trong kinh Trung Bộ á, thì có nói đến bốn cái pháp vô sở quý của Đức Phật. Và vô sở quý Đức Phật, cái thứ nhất á, là ngài có thể tuyên bố rằng á, những cái điều mà ngài chứng ngộ á, thì không có ai nói là ngài chưa chứng ngộ hết. Bởi vì ngài tuyên bố là ngài đã chứng ngộ thì điều đó không có trên thế gian này. Quý vị còn nghe không ạ? Dạ, quý vị còn nghe được không ạ? À, cảm ơn quý vị rất nhiều. Thấy nghe là hết nghe. Dạ, con cảm ơn thượng tọa Giác Đẳng. Cái thứ nhất đó là ngài không sợ rằng là khi mà ngài tuyên bố là chưa, ngài đã chứng ngộ rồi thì không có ai nói rằng ngài chưa chứng ngộ được hết á. Dạ. Cái đó là ngài không có sợ thế gian nói ngài những điều đó. Cái thứ hai nữa là những cái pháp mà ngài đã đoạn tận đó thì ngài nói ngài đã đoạn tận, tức là phiền não mà ngài đã đoạn tận thì không có còn một cái dư sót nào, thì không có ai nói rằng ngài chưa đoạn tận những cái phiền não, chưa đoạn tận những phiền não. Và khi mà ngài nói cái pháp này á, là nó là cái trở ngại, nó là cái chướng ngại. Điều thứ ba đó là ngài nói cái pháp này chướng ngại, cứ ví dụ ngài nói rằng là cái phiền não này đó là cái sự trở ngại. Ví dụ như là ngài nói tham á, là một cái chướng ngại, sân là một cái chướng ngại, si là một cái chướng ngại, tà kiến là một cái chướng ngại, vân vân, thì không có ai nói rằng cái pháp đó là cái pháp không chướng ngại được. Ngài đã nói chướng ngại thì nó là chướng ngại, nó là cái sự chướng ngại cho cái đời sống tu tập. Và ngài cũng giác ngộ, ngài cũng tự tin một điều, đó là cái pháp mà ngài giảng dạy nó đưa đến hướng thượng, thì không có một cái thế giới này, thế gian này không có ai, dù cái thế giới ma vương, chư thiên, phạm thiên và nhân loại hay bà la môn sa môn nào đi nữa, thì khi mà ngài nói cái pháp đó hướng thượng, tức là ngài nói về cái thiện pháp để tu tập, hay nói về cái pháp để đạt đến cái sự giải thoát, đó là giới định tuệ, thì cái pháp đó là pháp hướng thượng. Cái pháp đó là đưa con người đạt đến cái, chúng sanh đạt đến cái cứu cánh phạm hạnh, hay đạt đến cái niết bàn an lạc đó. Thì không có ai nói là cái pháp đó không là cao thượng được. Cho nên là ngài giống như là một cái ví dụ giống như là một con sư tử mà hiên ngang ở trong rừng sâu vậy. Thì dù là muôn thú như thế nào thì ngài không có ngần ngại, gọi là bốn pháp vô sở quý. Như vậy thì ở đây đó là những cái điều mà ngài tự tin, ngài tự tin là không có ai chê trách ngài, hay không ai có ủy bán ngài, hay không có ai mà nói ngài cái điều gì hết, bởi vì bốn cái pháp vô sở quý này ngài không có sợ. Rồi nói đến cái điều thứ 8 ở đây là 10 lực. 10 lực thì ở đây chúng tôi xin được liệt kê. Cái thứ nhất đó là 10 trí lực của Đức Phật. 10 trí lực ở đây là cái trí mà ngài, cái thứ nhất đó là ngài hiểu về cái nguyên lý và phi nguyên lý mà Đức Phật ngài đã biết rõ về các sự kiện, cũng như là cái gì xảy ra hay là cái gì không xảy ra, ngài biết rõ là như vậy. Rồi cái thứ hai nữa là trí mà ngài biết về quả nghiệp, tức là các hạnh nghiệp của chúng sanh, chúng sanh làm cái nghiệp gì mà sanh ở cõi trời dục giới, sanh ở cõi trời này và cõi trời kia, chúng sanh làm cái nghiệp, tạo cái nghiệp gì mà sanh ở cõi trời phạm thiên sắc giới và vô sắc giới, chúng sanh làm nghiệp gì mà sanh lại cõi nhân loại có những cái ưu điểm và cái khuyết điểm, có những cái thuận lợi và cái trở ngại, chúng sanh làm cái nghiệp gì mà sanh ở trong cảnh giới khổ, địa ngục, ngạo quỷ, súc sanh và a tu la, ngài biết rõ những cái điều đó. Như vậy thì ngài tuyên bố về nghiệp hay là quả của nghiệp liên quan tới đời sống tốt xấu ra sao, ở mức độ như thế nào thì ngài biết rõ. Cái trí thứ ba đó là ngài biết rõ được cái đạo lộ của mỗi chúng sanh, tức là cái hạnh nghiệp nào mà chúng sanh đi sanh ở cảnh giới nào. Chúng ta nói đến cái cõi dục giới, nói đến 11 cõi đó, thì mỗi cái cõi dục giới như vậy đó, chúng ta thấy là cõi 11 cõi dục giới thì trong đó có 4 cõi khổ và 7 cõi vui đó. Thì tùy vào cái hạnh nghiệp mà chúng sanh đã tạo, và cái chúng sanh là sanh trong cõi nhân loại đó, thì chúng ta thấy rằng có người như trong kinh mô tả là có người có hạnh nghiệp như là người như chư thiên, người như người, rồi người như là Atula, hay hoặc là người như ngạ quỷ, vân vân, hay hoặc là người như súc sanh, vân vân. Thì mặc dù là người như vậy nhưng mà cái hạnh nghiệp đã tạo nên cái hướng đi của mỗi chúng sanh đó. Và cái điều thứ tư nữa, cái kiến thứ tư mà ngài biết được đó là biết được cái bản chất dị biệt của Đức Phật, biết rõ cái thế gian và bản chất đa dạng của các quẩn sai biệt, các quẩn sai biệt. Thì chúng ta biết rằng có những chúng sanh là nhất quẩn, tức là chỉ có sắc quẩn. Rồi có những cái chúng sanh là đầy đủ năm quẩn, như là cái cõi nhân loại của chúng ta là đầy đủ năm quẩn, tức là có sắc quẩn, có thọ quẩn, có tưởng quẩn, có hành quẩn, có thức quẩn. Rồi có những chúng sanh chỉ có nhất quẩn, tức là cõi vô sắc. Ngài biết được những điều đó, chỉ có ngài biết được những điều đó. Rồi cái trí thứ năm nữa là ngài biết cái khuynh hướng dị biệt. Biết Đức Phật ngài biết được những cái khuynh hướng của chúng sanh. Ví dụ như có người thì tham nhiều, có người thì sân nhiều, có người thì si nhiều, có người có cái niềm tin nhiều nhưng mà có người không có niềm tin. Rồi có người đó thì có cái trí tuệ nhiều nhưng mà có người đó thì không có cái trí tuệ nhiều. Rồi có người đó có thể dễ dàng giác ngộ khi nghe giáo pháp của Phật tu tập, nhưng mà có người cũng khó giác ngộ được, cũng như là có một cái hình ảnh mà khi mà ngài giác ngộ rồi ngài thấy dưới cái ao sen có những cái sen là mới còn dưới mặt nước, còn dưới tình, dưới bùn, rồi có những cái hoa sen thì lú lên nửa chừng, rồi có những đai sen vượt ra khỏi mặt nước, rồi có những cái sen thì được nở ra, vân vân. Từ cái hình ảnh đó thì cái căn duyên của chúng sanh, cái phinh hướng nó khác biệt là như vậy. Cái thứ sáu đó là ngài biết được cái chúng sanh hạ căn hay là thượng căn. Ở trong A Tỳ Đàm gọi là có những cái trí mà nhanh hay là trí chậm á, trí nhanh hay trí chậm, tức là có người mà nghe được cái giác ngộ được á, nó mau nghe cái pháp của Phật rồi tu tập cái giác ngộ, nghe được nó mau giác ngộ mau. Nhưng mà có chúng sanh thì lại chậm, không có thể giác ngộ được. Hay là chúng ta gọi là độn căn hay là lợi căn á, độn căn và lợi căn, tức là cái người mà có trí nhanh hay là trí chậm từ ở đó. Hay là cái người đó có cái tánh khó dạy, hay là cái tánh lanh lợi, hay là cái tánh dễ dạy, hay là cái tánh có thể giác ngộ hay là không khó thể giác ngộ được, dễ giác ngộ hay là khó giác ngộ được, là như vậy. Cái trí thứ bảy thì ngài biết được cái sự nhiễm tịnh của trong thiền định, tức là trong thiền định có những cái mức độ thiền, cái sự ô nhiễm ở trong nội tâm nó từ ở cái thô và là cái tế. Thô là tế, chúng ta thấy vậy là cái phiền não chúng ta không thấy được. Tâm của chúng ta thì nó chứa cái phiền não, đối với người phàm phu thì chứa những cái phiền não, thì những cái điều mà phiền não ở trong nội tâm của chúng ta nó có thể là cái thô chúng ta có thể thấy, nhưng mà cái tế nó không thể thấy, khó thể thấy. Đức Phật ngài biết được là cái có những chúng sanh có những cái phiền não thô và phiền não thô tế, rồi nhờ cái thiền định nó được giải thoát được một mức độ nào, nhưng mà còn một mức độ nào chưa được giải thoát, thì ngài biết được những điều đó. Rồi cái điều thứ tám, tức là trí thứ tám mà ngài biết được là cái tiền kiếp về chính ngài và tiền kiếp về những chúng sanh, từ ở cái mức độ mà chi tiết cho đến đại cương. Có kiếp thì sanh làm người, có kiếp thì sanh làm súc sinh, có kiếp thì sanh ở địa ngục ngạ quỷ súc sinh, có kiếp thì sanh ở cõi trời dục giới, có kiếp thì sanh làm chư thiên phạm thiên sắc giới, vô sắc giới chẳng hạn. Rồi có kiếp thì là người nam, có kiếp là người nữ, có kiếp thì mình gieo quan trái với người khác, chúng sanh khác, có kiếp thì chúng sanh qua gieo quan trái với mình chẳng hạn, như vậy thì ngài biết được. Và cái khí thứ chín đó nữa là gì, đó là biết được sự sanh tử, tức là sự chết sống của chúng sanh, chết vì cái hạnh nghiệp gì, sống ra sao, sống được bao nhiêu tuổi, rồi cao sang hèn hạ, xấu xí đẹp hay là danh vọng hay không danh vọng, rồi tùy theo cái nghiệp của chúng sanh. Ở đây là ngài biết được những điều đó. Và cái trí cuối cùng của một Đức Phật đó thì ngài đoạn tận những cái lậu hoặc, tức là cái lậu hoặc phiền não chúng ta được biết đến là lậu hoặc phiền não là gọi chung, nhưng mà gọi là bốn cái pháp lậu đó, asavat á, dục lậu, hữu lậu, kiến lậu và vô minh lậu, đoạn tận những điều đó. Cái trí này là cái trí của chư Phật, cái trí của chư Phật đoạn tận những cái điều đó. Thì như vậy đó là những cái điểm mà chúng ta nói đến cái chung nhất. Còn những cái điều mà ở đây được nói đến mà chúng tôi cũng chưa có tìm hiểu ra rõ, do vậy chúng tôi không có thể giải thích được. Để một lát nữa thì chư Tôn Đức có thể là giúp chúng ta giải thích về những cái điều còn lại, tức là sáu trí không phổ thông. Cái thứ hai nữa đó là 14 trí của một vị Phật, rồi 18 pháp của chư Phật. Như vậy thì toàn bộ những cái kế tiếp nữa là những cái công hạnh của một vị chánh đẳng chánh giác đều giống như nhau. Ví dụ như chúng ta biết được ở trong kinh Pali có nói đến cái pháp độ ba la mật, 10 cái pháp độ, từ việc mà bố thí rồi kỳ giới rồi xuất gia rồi trí tuệ rồi tinh tấn rồi chí nguyện rồi tham nhẫn rồi chân thật rồi từ tâm rồi xả tâm chẳng hạn. Thì những cái pháp độ đó là của các vị bổ túc pháp bộ độ ba la mật, cái ngài phải viên mãn đến những cái điều đó. Và những cái điều như vậy đó thì cái ngài mới thành tựu được. Thì chư Phật giống nhau, nói chung á là chư Phật giống nhau về thiền định, giống nhau về thần thông, giống nhau về đạo quả, nhất là giống nhau về nhất thiết chủng trí, tức là cái trí của một vị Phật chánh đẳng chánh giác là giống nhau về đó. Rồi kế tiếp đó là ngài Nagasena, ngài mới Dư Minh Lên Đa mới hỏi là: thưa ngài Nagasena, tất cả chư Phật đều đồng đẳng nhau về pháp của chư Phật, thì lý do gì mà chỉ có riêng là Đức Phật Gotama khổ hạnh thôi? Thì ngài Nagasena ngài mới trả lời rằng á, là khi trí chưa được sự chín mùi đó, sự giác ngộ chưa được chín mùi, thì Đức Gotama đi theo hạnh xuất ly. Trong khi chưa chín mùi thì ngài khổ hạnh. Rồi Yumilanda mới trả lời hỏi rằng là vì lý do gì mà nói chưa được chín mùi, giác ngộ chưa được chín mùi, phải chăng nên làm trí chín mùi trước, khi trí chín mùi trước thì sẽ ra đi? Ở đây đó thì chúng ta thấy rằng là ngài Nagasena ngài mới trả lời là: tâu đại vương, khi Bồ Tát thấy hậu cung lộn xộn, khi Bồ Tát thấy hậu cung lộn xộn nên ngài ân hận, và ngài có cái tâm là không hứng thú đối với cái sự sanh khởi đó. Chúng ta thấy rằng là cái việc mà khi mà Bồ Tát đi dạo bốn cửa thành mà thấy sanh lão tử, sanh bệnh tử, bệnh lão tử tăng á, thì ngài thấy bốn cái hình ảnh nó đập vào trong mắt, thì ngài đã có cái suy nghĩ rồi, có một cái suy tư, cái trí tuệ cũng có đại, có cái suy tư rồi, có cái suy tư rồi. Rồi khi mà cái khi mà các cái cung tần mỹ nữ mà sau một cái đêm mà sau một cái tiệc mà tiệc trà rồi mỗi người ngủ một cách á, nằm mà coi như là không có trang nghiêm á, thì ngài thấy những cái hình ảnh đó thì ngài cũng ngán rồi, chán ngán rồi. Và vì vậy đó cho nên là ngài mới không còn cái hướng thú sanh ra khởi, sanh khởi ham thích gì nữa. Đó là như vậy. Rồi ở đây nói rằng cái vị thiên đã xuất hiện và thưa với ngài đó là ngày thứ bảy thì ngài sẽ được là một trong những cái, chúng ta nói là đến những cái gì, cái phước của một cái vị mà chuyển luân thánh vương á, tức là nói đến cái xe báo, ngựa báo, tướng quân báo, ngựa phụ nữ báo, rồi nói đến những cái châu ngọc báo chẳng hạn để mà ngài sử dụng. Nhưng mà sự thật ra thì khi mà cái tâm của ngài đã thấy rằng á, là cái điều mà nó đập vào trong mắt của ngài, rồi ngài có cái suy tư từ cái việc mà chứng kiến bốn, đi dạo bốn cửa thành, rồi chứng kiến bốn cái cảnh là bệnh lão tử tăng, rồi khi mà ngài ở trong hoàng cung chuẩn bị để mà đi xuất gia thì ngài lại chứng kiến những cái cung phi mỹ nữ nằm ngổn ngang như vậy, thì nhơ nhót như vậy, thì ngài cũng đã sanh cái tâm nhàm chán rồi, sanh cái nhàm chán. Thì đây có cái ví dụ giống như là gì? Giống như là ngày Nagasena ngày ví dụ giống như là một cái cọc sắt mà đem đun nóng xuống đâm xuyên cái lỗ tai, thì cái điều đó nó làm cho ngài bị chấn động, làm cho ngài chấn động. Giống như là chúng ta cứ nghĩ giống như là một cái cọc sắt mà nướng cho đỏ nóng lên, là xuyên đâm xuyên từ cái lỗ tai này bên đây tai xuyên qua bên cái tai kia, thì cái đó nó làm cho đau đớn chấn động là như vậy. Hay hoặc là ngài ví dụ giống như là một cái khối lửa đang cháy lại thêm củi vào nữa thì cái đó nó càng nóng hơn nữa. Hoặc như là cái quả địa cầu mà ẩm ướt á, thì mình tưới nước vô cái mảng cỏ xanh á, thì nó lại thêm lầy lội nữa. Đó là cái điều mà nói đến ở đây. Thì như vậy thì ngài Nagasena ngài mới trả lời rằng: tâu đại vương, do vậy Bồ Tát ngài đã thấy rõ vô thường, khổ, vô ngã, ngài mới giác ngộ, ngài mới tu tập giác ngộ được. Thì thấy rõ được cái, cũng như là khi mà Sa Nạc thấy cảnh bệnh lão tử tăng thì ngài cũng thấy rõ cái bản chất vô thường của cuộc đời. Khi mà người đánh xe, Sa Nạc mới trả lời cho thái tử rằng là cái người người sanh ra trong cuộc đời phải có già, có bệnh, rồi có chết, thì ngài thấy ê chề hay là nó thấy đến sự nhàm chán của kiếp nhân sinh, và ngài thấy được cái sự khổ của kiếp nhân sinh này. Và vì vậy cho nên là ngài giác ngộ của cái thấy rõ được như vậy, để ngài tìm cái cách để mà xuất gia hay là xuất ly. Thì ngài Nagasena mà ngài mới trả lời nữa là như núi Xí Lê Rú, có thể là chúng ta cũng như là có cái ngược lại, nhưng mà Bồ Tát ngài không thể Xí Lê Rú có thể là giống như là một người mà có cái thần lực đó, có thể dời đổi được cái Xí Lê Rú, núi Tu Vi đó, chúng ta gọi là cái núi Tu Vi đó, có thể dời đổi được. Nhưng mà đối với cái tâm của Bồ Tát thì ngài không có chuyển cái quả vị, ngài không có phối chuyển cái quả vị mà khi mà ngài tu tập. Thì giống như là cái sự mà giống ngài Đức Vua Milanda mới hỏi tiếp rằng: thưa ngài Nagasena, sự trói buộc của thế gian là gì? Khi mà thường thường trong cái thường tình á, thì chúng ta biết rằng cái người mà xuất gia cũng khó. Xuất gia ở đây nói là đúng nghĩa nó khó là bị cái sự trói buộc đó. Nói vậy chứ mình xuất gia, mình bỏ vô trong chùa mình tu, hay là mình kiếm cái chỗ để mà mình tu á, cái xuất gia thì có nhiều cái phẩm hạnh khác nhau, có những người lý do này lý do kia, nhưng mà xuất gia với cái ý niệm mà giải thoát á, thì có lẽ là chúng ta đòi hỏi một cái sự cố gắng rất là nhiều, bởi vì ở đó nó còn nhiều cái sự ràng buộc, còn nhiều cái sự ràng buộc. Mà ở đây ngày nay cái nói ngày nói là có những cái sự ràng buộc, nhất là gì? Ràng buộc của thế gian là gì? Ràng buộc bởi cha, bởi mẹ, tức là những người đó chúng ta còn những cái nợ ân tình, rồi còn phải nuôi dưỡng, còn phải những cái điều này điều kia, rồi bị trói buộc bởi vợ, bởi con, bởi thân quyến, bởi bạn bè, bởi tài sản, bởi lợi lộc, bởi quyền quy, bởi năm dục. Nhưng mà đối với Đức Bồ Tát, ngài đã phá vỡ ra những điều đó, ngài đã bỏ những điều đó, bỏ hết tất cả. Mặc dù ngài xuất thân từ ở trong một cái vị hoàng tử ở trong hoàng cung, nhưng mà khi ngài đã từ bỏ rồi, vợ đẹp con xinh là ngài đã từ bỏ rồi, thì không có gì mà gọi là để cho ngài bị trở lại hết á, là ngài phá vỡ ra những điều đó. Rồi Đức Vua Milanda mới nói rằng Đức Bồ Tát trí chưa chín mùi lúc giác ngộ chưa chín mùi, do việc chưa thực hành khổ hạnh, vậy vị ấy có điều gì? Thì nhà mới hỏi, Vua Milanda mới hỏi tiếp rằng: phải chăng chín mùi của trí sẽ được tu tập bởi những người đang mong đợi vật thực? Thì ngài Nagasena ngài mới trả lời rằng: tâu đại vương, mười hạng người bị thế gian chê trách. Thì chúng ta thấy ở trong cái đoạn văn này, đoạn kinh này đó, thứ nhất là quá phụ, quá phụ tức là người phụ nữ mà chết chồng, người đời người ta cũng có thể chê trách này kia, kiếm đời mà gọi là thế gian. Thế gian thì có lẽ là người ta có nhiều cái tiếng nói, người ta gọi là lưỡi không xương, nhiều điều lắc léo. Và do vậy đó thì cái sự chê trách của thế gian thì nó rất là nhiều. Như là trong đây chúng ta thấy rằng quá phụ cũng bị chê trách nè, rồi cái người yếu đuối cũng bị chê trách nè, rồi cái người mà không bạn bè thân quyến cũng bị chê trách nữa. Ví dụ như chúng ta thấy là thế cô á, thân thế bị cô, tức là không có thân bằng quyến thuộc, người ta cũng bị dễ hiếp đáp, rồi bị coi thường vân vân, rồi vân vân. Rồi người ham ăn cũng bị nữa, cái người mà háo ăn cũng bị chê trách. Rồi cái người mà chưa sống ở một cái nhà thầy giáo, chứ tôi nghĩ rằng ở đây là cái nhiều điều mà chứ tôi nghĩ rằng là cái điều mà người ta nói đến cái điều này, ví dụ như ở nhà thầy giáo mình mới thấy khổ, thấy cực như thế nào. Ngày xưa thì có hai cái dạng, ở bên Trung Hoa họ có hai cái dạng, hay là ở Việt Nam chúng ta giống như là có hai cái dạng thư sinh đó quý vị. Hạng ít nhất đó là cái bạch diện thư sinh, tức là những cái người mà muốn đi học chữ thầy á, mà cái người đó họ giàu, gia đình cha mẹ họ giàu á, cho nên là họ không có cần phải phải ở nhà thầy đâu, mà họ bỏ tiền ra để thuê thầy dạy cho họ thôi. Nhưng mà cái hạng thứ hai á, là cái hạng hàng vi thư sinh á, tức là cái thư sinh, vị thư sinh mà nghèo á, là nhà nghèo á, thì phải ở chung với thầy luôn, phục dịch cho thầy, chăm sóc cho thầy, ở nhà thầy quét dọn rồi lau chùi rồi chăm sóc cho thầy, coi như đổi lấy cái công sức đó để đổi lấy cái chữ mà ông thầy cũng dạy lại. Thì khi mà chúng ta thấy rằng khi mà ở đây nói đến cái người mà chưa sống với thầy thì chưa thấy biết khổ cái thầy dạy học á, mà cái điều đó là cái điều mà người ta cũng nói. Rồi cái điều thứ cái nữa là người mà có bạn ác, người mà có bạn ác thì điều này cũng dễ rồi, dễ thấy rồi. Người mà có bạn ác tức là chơi với bạn xấu, bạn ác á, thì dạ lây rồi bị người ta chê trách, người xã hội chê cười chẳng hạn như vậy. Rồi cái người mà ít tài sản cũng bị người ta nói nữa, nghèo, người ta gọi là nghèo bị coi thường, hay là nghèo bị người ta coi thường là như vậy, rồi không có tài sản. Rồi cái người mà thấp kém về tánh hạnh thì rõ ràng là cái người mà có những cái hành vi xấu á, cái tánh mà xấu. Có những người quý vị thấy rằng cái tánh xấu, cái tánh mà hay nói chuyện của người khác, rồi thấy người khác được lợi gì thì cũng ganh tị, rồi nhiều việc á, từ thì biểu hiện cái tánh xấu đó lên, thì cái điều này cũng bị người khác chê cười là đúng. Rồi cái người mà thấp kém về nghề nghiệp, có những cái nghề nghiệp thì ta gọi là thấp kém, cũng là cái nghề sinh sống, nhưng mà cái tài sản mà phát sinh ra bằng gần bằng cái nghề thấp kém. Cái nghề thấp kém ở đây thì chúng tôi nghĩ rằng mình tạo cái nghiệp xấu, trộm cắp đạo gì đó, thì có lẽ là cái từ cái nghề thấp kém đó mà người ta chê cười. Thì cái thế gian này đó là họ sẽ xem thường về những cái điều đó. Rồi ở đây đó, ngài Nagasena ngài nó trả lời tiếp tục nữa là Bồ Tát ngài có suy nghĩ rằng ngài không có trở lại những cái hành vi để cho người ta chê cười. Cái hành vi mà như nãy giờ chúng tôi những cái người mà có những hành vi như nãy giờ chúng tôi đã liệt kê đó, thì thứ nhất đó là không có trở lại những cái nghề nghiệp mà thấp kém có thể là đưa đến, và ngài cố gắng thực hành những cái thiện hạnh để ngài làm chủ về cái việc làm của ngài. Cái việc mà ngài tu tập đó là ngài làm chủ, ngài làm chủ, ngài không có phụ thuộc vào một cái điều gì hết, là như vậy. Không phụ thuộc vào một cái đấng tối cao nào, cũng không phụ thuộc vào một cái gì, mà ngài tin vào có cái chính ngài làm chủ về cái nghiệp của ngài, tức là làm chủ về hành vi và làm chủ cái sự thọ nhận, làm chủ cái sự thọ nhận. Nói ở đây có nghĩa là mình nói ở trong giai đoạn của phàm phu á, giai đoạn của phàm phu. Nhưng mà đối với ngài á, thì sau khi giác ngộ rồi thì ngài đâu có còn trở lại cái đời sống luân hồi nữa mà ngài nhận nghiệp. Đó là như vậy. Rồi rồi ngài cũng có một cái suy nghĩ ở đây này, Nagasena ngài mới trả lời là đối với bậc Bồ Tát thì ngài có cái suy nghĩ rằng sự khổ hạnh này mà ta không chứng đắc được pháp thượng nhân, khi mà ngài đã trải qua cái sự khổ hạnh rồi đó thì ngài mới thấy rằng rõ ràng là cái sự khổ hạnh này đó là nó không mang đến cái chứng đắc được cái pháp thượng nhân được, tức là không thể giác ngộ được, không thể giác ngộ được. Bởi vì cho nên là trong cái bài kinh mà chuyển pháp luân á, thì Đức Phật ngài dạy rằng có hai cái điều mà cần phải bỏ đó, không có đi theo đó, không có làm theo đó, đó là hai cái cực đoan, tức là lợi dưỡng cũng là cái sự thụ hưởng á, nó cũng là cái cần phải bỏ. Cái người tu là như vậy. Rồi cái sự mà khổ hạnh á cũng là một cái việc làm cũng không tốt, vì vậy cũng phải bỏ luôn. Cần phải bỏ mà chỉ đi cái con đường trung đạo, bởi vì ngài thấy rằng chính cái sự khổ hạnh này nó không mang đến cho ngài chứng đắc được các pháp thượng nhân. Và ở đây đó nêu ra đó là 25 cái pháp làm cho tâm bị suy yếu, bị yếu đuối. Đó là gì? Đó là bị đó là giận dữ nè, cái tâm mà bị giận dữ. Rồi cái thù hằn cũng là một cái pháp làm cho tâm bị suy yếu. Rồi gièm pha, ác ý, ganh tị, bỏng tẻn, xảo trá, bội bạc, bướng bỉnh, hung hăng, ngã mạn, kiêu căng, sao lãng, giả dợi, buồn ngủ, quể quải, lười biếng, bạn xấu, các cái sắc thinh thì, tức là một cái người mà ham mê trong ngũ dục đó, sắc thinh hương vị xúc, như vậy đó thì làm cho cái tâm của người đó không thể hướng thượng được. Do vậy thì đối với Đức Bồ Tát á, Ngài đã thấy rõ được cái cuộc đời nó là sanh lão bệnh tử, thấy được sanh lão bệnh tử như vậy, chịu tác động của cái sự chi phối của vô thường, khổ, vô ngã liên quan đến cái cuộc sống. Và do vậy thì Ngài thực hiện những cái pháp mà có thể đem đến cái gọi là chứng đắc thành tựu được cái pháp thượng nhân, là như vậy. Thì chư Phật á, chúng ta thấy là có những điều mà có thể giống nhau và có những điều khác nhau. Giống nhau đó là các Ngài thành tựu về các thiền định, các Ngài thành tựu các cái thiền thông thắng trí, các Ngài thành tựu về đạo quả, sự giải thoát. Rồi các Ngài giống nhau về mặt là nhất thiết chủng trí, tức là cái trí của một Đức Phật chánh đẳng chánh giác giống nhau, chứ không phải là vị quá khứ là khác, vị hiện tại là khác, vị tương lai khác, không có. Còn cái việc mà khác nhau đó thì do cái sự khác biệt về dòng dõi, thì có vị thì dòng dõi Bà La Môn, có vị thì dòng dõi Sắc Đế Lị, là như vậy. Còn rồi cái thời gian thì tuổi thọ nó có khác nhau, cái thời kỳ mà Ngài ra đời nó có khác nhau. Rồi thân của các Ngài thì nó có khác nhau, tùy vào cái thời kỳ mà một vị Phật nó ra đời, tuổi thọ đang cái thời tuổi thọ cao hay là cái tuổi thọ ở một mức độ nào thì tùy thuộc vào cái thân đó, đó là sự khác nhau. Thì hôm nay chúng tôi xin trình bày liên quan đến cái bài học này á, có lẽ là còn nhiều cái ý lắm. Thật sự ra có nhiều cái chi pháp mà chúng tôi chưa có thể nào mà có thể tìm ra được để mà trình bày cái gì. Nếu mà trong dịp này mà chư Tôn Đức có thể là trình bày cho quý vị nghe thì quý vị sẽ được hiểu nhiều hơn thêm. Bây giờ thì chúng tôi xin dứt lời. Trước khi dứt lời đó thì kính chúc chư Tôn Đức luôn luôn được sự an lạc. Kính chúc quý thiện nam tín nữ luôn luôn được sự an vui tấm quá. Nam mô Bức Thầy Giá.
Và chúng tôi biết là thưa quý sư tử, quả thật là trong các câu vấn đáp của giữa Pumalika và Ngài Kesava thông thường thì chúng ta rất là dễ để chúng ta phù hợp, nhưng mà riêng về câu trả lời của Ngài Kesava cũng như câu hỏi của Pumalika mà chúng ta đang học ngày hôm nay chứa đựng rất là nhiều cái chi pháp, và những chi pháp này thực sự đôi lúc cũng rất là mới mẻ cho cái chi pháp. Đó là một trong những sự công hiến rất là thú vị của tác phẩm như lần này. Bây giờ thì chúng ta thấy có trong rừng có thượng tọa Tế Siêu, thượng tọa Phật Đạt, Ma Tần, Đệ Phật Thích, xin được mở đầu cho buổi thân ngày hôm nay xin được xin thưa tòa Phật Đức. Muốn hỏi thưa tòa Căn có nghe rõ, nếu thưa tòa Căn nghe rõ thì xin xin thưa tòa Phật Đức hoan hỷ nhất bực. Thưa tòa Căn, chúng ta thấy một điều là lĩnh vực hành trình bao giờ có cái khuynh hướng về trí tuệ thì mọi việc đều rất là nhanh nhẹ, thời gian trung tâm cũng ngắn hơn. Và tuyên bố vừa rồi thì chưa vì Bồ Tát mà hành về trí tuệ thì mất cái việc gì cũng nhanh chóng hết. Trường hợp đó là trường hợp của tôi bổ sư của chúng ta, ngài là người tu tập thiền về trí tuệ. Và thông thường thì có nhiều người quan niệm là chúng khi chúng mình khi phiền não, chúng khi sự phức tạp rắc rối của thời kỳ người Đức Phật này ra đời, chúng bây giờ vừa trên như đó, người này truyền dạy giáo pháp, người đang hành giới tục, cái thời đại mà con người mà tương đối là người tâm dùng cái chữ là không mừng suy gió, bởi vì điều tốt đẹp thì chư Phật cũng ra đời, nhưng sự giảng dạy thì có rất thích là đơn giản hơn, không có đa dạng như là vào những thời kỳ khác. Thì chúng ta rất có thể nói rõ một điều rồi, nhưng mà như vậy phải chăng chính cái rắc rối, chính cái phiền phức cũng tốt, và nhờ như vậy mà Đức Phật ngài giảng dạy nhiều hơn, ngài cho chúng ta được nhiều sự soi sáng hơn cuộc sống. Và bên ngài cho chúng ta thấy một cái sự đặc biệt phong phú của đất nước ngày hôm nay, thì như vậy chúng ta cũng nên cảm ơn cái sự rắc rối, cảm ơn những cái chuyện phiền hà. Nếu không có những rắc rối phiền hà như vậy thì giáo pháp không có được nói lên cái rộng rãi điều có đúng hay không. Nói một cách khác là nếu mà không có chính trị như là cũng đông dính, không có chính trị mà như là đề bài ra thì nước vẫn đã không ban hành giới luật nhiều. Thì như vậy chúng ta có nên cảm ơn những gì đó, nếu như những gì đó mà nước vẫn đã ban hành nhiều giới luật. Ý muốn nói tại đây đó là phải chăng khi mà chư Phật ngài ra đời đó thì nhờ vào những cái sự phức tạp của giáo thì chúng phải chăng là chính cái sự phức tạp của thời đại chúng ta mà sự phản đất
nói thật là nói về nhiều Đức Phật trước Đức Phật khi Đức Phật Phật Vua Nagamana trước những Đức Phật đó thì tuổi thọ là người rất tương đối nhiều, chỉ đến 10.000 tuổi và 9.000 tuổi. Thì cái thời kỳ đó nó thì nói về cái tam tạng kinh thuật lượng đó, thì chúng ta thấy cái phần giới luật mà được ban hành do những người vi phạm đó, thì cái thời kỳ đó thì không có ban hành giới, mà ở đó có cái rừng anh thao ná đó và cái rừng giáo giới đó, những vị thị tu nào vào thì ở trong cái rừng đó, vị nào mà không ở được đó, thì giống như long tóc nhiều người thì được sợ là gì đó là hoàn tục. Còn thời kỳ Đức Phật Gautama thì ngược lại, chúng ta thấy những học giới ban hành đầu tiên như là những học giới của tứ linh nát, và tiếp theo đến 150 pháp giới hay là cái pháp thiết cảnh hay pháp bất định và những cái học pháp được chế định cho đến bây giờ thì 220 thì học và thì tiếp tục phải học. Thì về thật sự nếu mà đi là lời định tỏ thì cái thời kỳ của Phật Gautama thì cái học giới được nói lên rất là nhiều do cái tâm tánh, do cái tinh hướng của chúng sanh, mà cái tinh hướng đa dạng đó thật sự là đa dạng phong phú, chính những cái điều rắc rối của tâm và những cái suy nghĩ của các vị khi Đức Phật thì chế định học giới này thì vì đó thấy kẻ ở kia thì phải làm chế định học giới kia thì thấy học về cái kẻ ở nọ thì chắc vì đó làm, nhưng là thấy như là học giới mà những cái nhóm luật sư thích học sư đó như là cấm Đức Phật cấm đánh thì bị giá tai, rồi Đức Phật chế định học giới giá tai thì bị này âm he, thì Đức Phật còn chế định vị thị phu không có được được âm he như vậy. Thì chúng ta thấy những cái tiền não đó được Đức Phật còn biết được từ thân từ khẩu từ ý, nên mình thường gì thấy nếu mà chế định học giới đó thì nói đến cái thân khẩu ý, có những cái học giới phạm là thân khẩu ý, nhưng có những học giới là thân ý hoặc là khẩu ý. Chúng ta thấy những cái lời nói mà ví dụ như mình âm he đó thì mình chỉ nói bằng khẩu với cái ý ác thôi, còn nếu mình đánh á thì mình chỉ không âm he nhưng mà mình đánh thì nó thuộc về ý và thân. Cái vậy thì quý vị biết rằng có nhiều lúc là Đức Phật đó ngày chế định học giới này những vị kia thì thấy kẻ hở thì bị chen vào, hay là chúng ta thấy những học giới mà được tăng thành nó rất là nhiều những học giới, thấy cái cũng tăng thành học giới này thì người ta phải nghĩ việc cái kia không có tội nên họ bật họ là cuối cùng Đức Phật lại tăng thành tiếp tục nữa, và quy định học giới rõ ràng hết thì các vị đó mới ngưng lại cái việc phạm tội của mình. Thì chúng ta thấy đúng thực sự là cái tâm tánh chúng sanh nó đa chiều nhiều hướng, và cái sự suy nghĩ phong phú của tâm và cái tiền não thì nó đa dạng, nó ở góc độ này góc độ kia. Thì chính vì vậy nên chúng ta thấy nói về cái học giới, nói về cái tạng luật thì 21.000 pháp luận được ban hành. Trong khi thì thời kỳ Đức Phật Pháp Quốc Tâm Xá, Đức Phật Gunagapana thì những cái học giới này không có ban hành, có nghĩa là cái tăng chỉ có những cái giới căn bản là tu thức thanh tịnh giới thôi, hoặc là nuôi mạng thanh tịnh giới thôi, những cái giới căn bản như vậy thôi, chứ không được chế định học giới ra rạch ròi từ điều học do ai phạm, rồi chế định học giới đó, rồi ai phạm tái phạm, rồi các góc độ này góc độ kia chế định cụ học giới thêm cái điều thêm nữa. Thì chúng ta thấy rằng cái thời kỳ những vị Phật là không có chế định học giới như vậy thì 21.000 pháp cũng không có, nhưng mà thời kỳ Đức Phật Gautama thì cái tâm hướng chiều hướng tâm tư và cái chiều hướng tiền não của chúng sanh nó đa dạng nhiều màu, cái sự suy nghĩ của tâm thức cũng đa chiều nhiều hướng, và Đức Phật ngày biết thì cũng điều rõ này, chế định học giới để ngăn chặn hoàn toàn thân khẩu ý với muôn tình dạng cảnh, muôn hình dạng cảnh thì Đức Phật này viết vào bản thành. Thì về trung quy lại thì chúng ta thấy rằng học giới Đức Phật này ban hành thì ngài thấy với tâm mình, với cái tâm chúng ta có nhiều khi cái tâm của chúng ta ở trong cái tiền não và cái thân nghị tri hoặc là cái khẩu nghị tri để nói năng những cái lời nó ác, nó đâm thọc, nó kêu dệt, nó lời nhảm như vậy, hoặc là cái thân thì làm những cái việc liên quan đến những cái tiền não, những cái tiền não tội lỗi thì Đức Phật ngày khai thành về cái thân cảnh bất cứ hình dạng nào, bất cứ cái tình huống nào thì Đức Phật khai thành hết. Như vậy thì rõ ràng cái thời kỳ mà Đức Phật như Đức Phật trí tuệ, Đức Phật này khai lợi cái tinh tướng trí tuệ đó thì thật sự là cái chiều hướng tội lỗi của chúng sanh nhiều cái hướng âm tâm suy nghĩ nhiều cái hướng ở tuổi thọ là người cũng thích. Nên cái tuổi thọ là nguồn ích nó không phải như thời kỳ hồi xưa mà cả Đức Phật như cái tuổi thọ 10.000 tuổi hoặc là 90.000 tuổi, 9.000 tuổi thọ và 10.000 tuổi thọ. Thì cái tuổi thọ lên ở thời kỳ đó nó quá nhiều. Và chúng sanh đó thì đa số cái kinh hướng của thời kỳ đó thì cái kiểm pháp tăng trưởng là cái kiểm pháp tăng trưởng tuổi thọ là người tăng trưởng. Và chỉ là một tiền não thì nó tương đối nó ít hơn cái thời kỳ mà Đức Phật tu hành trí tuệ. Tuổi thọ là người ngắn, kinh pháp tồn tại không lâu, tăng hội thì ít, nhưng mà cái lời dạy thì rất là nhiều để ngăn chặn những cái lậu lọc tiền não đang chỉ ra hướng của chúng ta trong thời kỳ Đức Phật Gautama. Thì là thật, nếu mà nói về tri ân những cái chuyện phạm tội của Đức Phật một cái định một giới, thật sự cái tâm thanh của mình thời kỳ này chúng ta đa chiều nhiều hướng, nên những cái chuyện đó đã là những người vi phạm đầu tiên. Đức Phật kia một giới thì nếu mà nói về cái, những cái pháp mà được Đức Phật ban hành thì là cái là tri ân những cái đó. Nhưng mà vì cái thời kỳ mình tăng vào cái thời kỳ mà tuổi thọ là người giảm, ác pháp bị nhiều, nên tâm thanh kinh hướng chúng ta có nhiều chiều nhiều hướng. Đức Phật người ban hành một giới như vậy thì rõ ràng khi ban hành một giới gì thì để cho mình, nếu mình học mình biết rồi thì mình thấy cái tâm tánh của chúng ta thời kỳ rất nhiều, và nếu học biết để mình ngăn chặn những cái tiền não tâm, ngăn chặn cái tiền não tâm của mình, những cái kinh hướng mà từ thân biết là cái ý bất thiện khởi lên thì thân khẩu nó nhiều nhiều hình nhiều trạng, thì chúng biết được những cái tư là giải Đức Phật, hoặc là học qua những cái học giới để biết được cái kinh hướng tiền não thân khởi thì nó cũng phải là đa chiều nhiều hướng, cũng như tri ân những cái vị mà đã đi bằng những học giới của Đức Phật ngày ban hành. Những học giới này và những học giới này được gìn giữ cho tới bây giờ thì cũng là tri ân các cái vị tiền bối, các cái vị thân chúng, các hàng thánh tăng, các ngài duy trì học giới lại để cho cái thời kỳ tâm thánh chúng tâm nhiều chiều nhiều hướng, nhưng mà cũng biết được cái tình hướng trong cái thời kỳ Đức Phật có những vị vi phạm thực hiện chế định những học giới này để tăng trưởng những biện pháp, tăng trưởng thông tin để cho những vị mà thực hành hạnh phúc an lạc, để ngăn chặn những cái việc vi phạm pháp giới. Thì qua những cái điểm đó mang lại cái lợi ích cho tâm chúng và cái chúng sanh, thì thật sự những cái vị đó cũng phải nói là cũng cảm ơn những vị đó. Tuy rằng những vị đó cũng có phiền não, nhưng mà chính vì những điều đó mà ngay cái thời kỳ Đức Phật học giới được ban hành của kế thừa đến bây giờ, thì theo con thì con thấy điều đó cũng đúng như tình cờ nói là cũng nên tri ân những cái gì mà cái trong cái thời kỳ Đức Phật vi phạm, vì có những vị này vi phạm thì Đức Phật cũng đang thành lập giới và cái học giới được gìn giữ cho đến giờ. Thì con xin trả lời như vậy, thì có gì thì con xin tình cờ nói thêm cái đầy đủ là
kính thưa thưa đồng đội, mấy hôm nay không có những chuyện vui tại địa pháp tính, không biết là tại địa chúng người này có khỏe lên chưa, và tại địa chúng có sự trả lời của thân thì thật nhiều không. Tại địa chúng có nhiều người trong chúng ta thì có sáng được là cái giai đoạn tu quan hệ của một tài hoàn toàn là không mang lại cái gì hết, nhưng mà cũng có nhiều là người dân rất là ít người ta nói thất bại mẹ thành công nhờ cái sự thất bại của khóa hạng là Đức Thế Tôn đã tìm ra con đường tu đạo, thì như vậy cũng đã nói rằng như là lúc tôi có hạng cũng có lợi chứ không có lợi. Điều lý thế nào con nhận rằng mình lập lại của đời của Đức Phật Thế Hạng chính nhờ khóa hạng mà Đức Thế Tôn đã tìm ra con đường tu đạo, như vậy thì chúng ta cũng phải nói rằng tôi có hạng cũng có lợi chứ. Lý được như vậy có hợp tình lý không? Xin hạnh đại diện Phật.
Nam mô Bụt Thầy ạ. Ba xin lành kính đảnh lễ đến hai sư phụ Thầy Diên, Đường Toàn Nhật Đạo, Đường Toàn Phật Đăng, Đường Toàn Phật Tâm, Đại Đức Minh Hạnh, cùng một thầy Chí Tôn Đức Tăng Mê Ông Phạm Thầy Phước. Kính chào quý cô tu nữ cùng các vị nam tín nữ và con nhà bà con to như nắng. Hiện giờ thì con đang ở bên Ấn Độ. Đến 17 tháng 12 tới đây đang tụng tài thì biết tất cả mình đây sức khỏe con đã cũng ổn định, chỉ có là ho nhất định thôi. Bây giờ thì trở lại với câu hỏi của thượng tọa đã nêu thì kính thưa đối với thì thường thường ở trong cuộc sống của chúng ta thì có những cái lần mà chúng ta thất bại thì chúng ta mới có cái kinh nghiệm. Thì thường thường ai cũng vậy, là bất cứ một cái nghề nghiệp hay là một cái ngành nghề gì hoặc là một cái công việc gì đó vân vân, thì ít có ai mà được suôn sẻ. Có nghĩa là quý vị thấy rằng thường thường là chúng ta làm cái gì cũng vậy, nó đều có những cái trục trặc mà lúc ban đầu. Ví dụ như quý vị xưa khi mà chúng ta muốn nghe bản thót, chúng ta muốn vào bản thót thì chúng ta cũng phải tham nhẫn, hoặc là khi mà chúng ta mới là online lên đó thì chúng ta cũng gặp nhiều trục trặc. Ví dụ như quý vị thấy rằng trước đây thì mình đi sửa máy, mình sửa máy mình kia vân vân, nó gặp nhiều lần nhưng mà bây giờ thì mình đã biết rồi thì những cái đó nó sẽ được hạn chế lại. Còn nói về cái sự tu tập của mình, thật sự ra thì cái câu này mình không thể áp dụng cho tất cả trường hợp được. Ví dụ như quý vị thấy rằng có những người người ta nói rằng trước kia mình vào tu tập có một cái thời gian nó khổ, có một cái thời gian mình không quả, khổ cực vân vân, rồi thì mình mới tu bền và mới được vân vân. Thì cái điều này nó là sao vậy? Có nghĩa là chúng ta khi mà chúng ta công quả, chúng ta tu tập, chúng ta tạo phước bằng cách phục vụ, bằng cách này, bằng cách kia, là nhằm là lúc đó chúng ta tạo phước, chúng ta có một cái cuộc tu nó bền. Hoặc là chúng ta khi mà chúng ta trở thành một vị sư rồi đó thì nó có nhiều là cái ý nghĩa do lúc trước chúng ta đã từng công quả hoặc là phục vụ. Còn nếu mà nói về cái phương pháp tu khổ hạnh thì chúng ta không thể nào mà chúng ta dựa vào thành công mà thất bại và được gọi là mẹ của thành công. Tại vì sao? Tại vì ở trong cái bài kinh điển Quốc Lưng thì Đức Phật nói này, các vị theo hãy tránh xa hai con đường lợi dưỡng và khổ hạnh. Lợi dưỡng thì nó làm cho cái tâm của chúng sanh sẽ tham đắm, thành ra không có tu tập được. Còn khổ hạnh thì nó sẽ làm cho tâm của chúng sanh bị cái sự khó chịu. Mà cái sự khó chịu khổ của thân thì nó sẽ dẫn đến u của tâm, có nghĩa là nó làm cho mình khổ tâm luôn, thành ra mình không có phát triển được cái trí của mình. Vậy thì ở đây thì thường thường người ta có một cái sự lầm như vậy, có nghĩa là lúc mà chúng ta tu tập cái cực khổ nó là khác, cực khổ nó là khác, còn khổ hạnh nó là khác. Nếu mà khổ hạnh nó ở đây có nghĩa là gì? Có nghĩa là mình tự hành hạ thân xác của mình. Ví dụ như quý vị thấy rằng đời sống của chúng ta dựa vào y áo là chúng ta không mặc y áo, chúng ta dựa vào thức ăn thì chúng ta lại không ăn, vân vân. Chính vì cái điều này mà nó làm cho cái đời sống của chúng ta thân và tâm nó càng ngày nó càng bị gai nuốt hoặc là bị khó chịu, ra cái ý của chúng ta nó không có phát triển được. Vậy thì nếu mà có người người ta đặt ra có câu hỏi là tại sao hoặc trước khi thành đạo phải có những năm tháng khổ hạnh vân vân, thì cái điều này là cái thứ nhất là do ở nhân quá khứ, ở trong cái lúc mà Đức Phật của chúng ta là một cái vị Bồ Tát, một cái vị thanh niên thanh ti ca má, trong cái người đó khi mà rủ đi nghe pháp thì đã nói những cái lời nó xúc phạm đến một cái vị chánh đẳng chánh giác. Thành ra do cái nghiệp này gọi là cái nghiệp quá khứ mà Bồ Tát của chúng ta phải khổ hạnh ở trong đường già. Và cái nhân ngay hiện tại thì quý vị chứng thưa quý vị, cái nhân ngay hiện tại này thì nó liên quan đến cái câu hỏi này. Có nghĩa là sao quý vị? có nghĩa là một vị mà trước khi trở thành bậc chánh đẳng chánh giác thì phải trải qua khổ hạnh. Trải qua khổ hạnh đó thì quý vị thấy rằng thường thường ví dụ như cái gì mà chúng ta đã từng trải qua rồi thì mọi người người ta phục mình hơn. Mọi người người ta mình hơn. Ví dụ như quý vị thấy rằng ở trong thời đó những vị đạo sĩ khổ hạnh như thế nào cũng không bằng Bồ Tát của chúng ta, không bằng đạo sĩ của chúng ta, đạo sĩ Gotama. Trải qua khổ hạnh mà khi mà Bồ Tát nghĩ rồi á thì thấy rằng ở trên thế gian này dù cho ở trong tương lai cũng không có một vị nào mà sẽ khổ hạnh bằng cái đường đó hơn. Thành ra quý vị thấy rằng ở ngay trong trường hợp này chỉ có đối với bậc chánh đẳng chánh giác, đối với bậc chánh đẳng chánh giác trước khi trở thành bậc chánh đẳng chánh giác phải trải qua thời gian khổ hạnh. Còn đối với tất cả chúng ta đó thì quý vị chúng ta cũng không cần phải khổ hạnh. Có nghĩa là sao thì có nghĩa là chúng ta chỉ cần chúng ta nhìn trời nóng quá mà mình hơn ở trên đống lửa mà mình biết khổ rồi. Mình không cần thực hành, chỉ có Bồ Tát chánh đẳng chánh giác thì mới có thực hiện cái sự khổ hạnh này. Còn đối với tất cả chúng ta thì thưa quý vị là chúng ta không cần phải trải qua khổ hạnh, chúng ta chỉ nhìn chúng ta biết rồi. Do vậy thì ở đây thì con nghĩ rằng nếu mà nói đến bậc chánh đẳng chánh giác thì phải có trải qua khổ hạnh. Còn nếu mà cái vấn đề này mà khi mình áp dụng đối với những cái người thường, có nghĩa là những vị Bồ Tát thường thì cũng không cần lắm để trải qua cái trường hợp khổ hạnh. Do đó thì ở trong cái cuộc tu này nếu mà chúng ta chủ yếu là chúng ta làm sao cho phát triển cái trí của chúng ta, còn về những cái vấn đề mà khổ hạnh thì chúng ta cũng không có cần quan tâm nhiều gì về cái vấn đề đó. Chúng ta sống tùy theo phước báo, những người nào có phước thì đời sống nó như là hiện tại là và tương lai là, còn người nào do cái phước báo ít thì hiện tại khổ tương lai lạc vân vân, nó theo cái hạnh nghiệp, cái phước duyên của mỗi người mỗi khác. Con xin được có vài cái ý kiến qua câu thảo luận này. Con bây giờ con biết là con còn trở lại nó một bước hai nè.
Sau khi trình là đi Phật tử và có sự từ xưa nói từ họ có nghe được sự thỉnh thoảng từ họ trả lời cho một câu, không biết từ xưa còn ở trước mấy không. Thế thì từ xưa như chúng ta có trở lại, nhưng mà không biết là từ xưa có nghe rõ không. Nếu từ xưa nghe rõ thì xin tâm sự đó có khi trả lời cái câu thử lượng sau cùng. Chú thì bị nghe là sự tập siêu không có nghe được. Như vậy thì cái tính sự tập hấp tập bị đánh sự bị chi đến phương hai trả lời cho câu thông lượng sau cùng. Trước khi chúng ta bước qua phần ngoại tục Phật giáo, có biết sự tập tâm có nghe được không? Một lần nữa xin được hỏi chú Đồng Tân Giang. Chú Đồng Tân ở trong Phật Pháp một thì nó có Tu Đồ Đà, phải chăng về một phương diện đó thì có Tu Đồ Đà cũng là một chút khổ hạnh, mà nhờ sự khổ hạnh nó cũng có nhiều như là phương pháp thực hành của Đức Phật, nhưng mà nó cũng là khổ hạnh. Vô sự đó tâm có thể cho một ý kiến nữa, phải chăng Pháp Đồ Đà cũng là Pháp khổ hạnh, có như vậy không? Xin cái hình từ đó tâm.
Dạ, Nam Mô Bức Thai Giá, con kính đảnh lễ chư Tôn Đức đang hiện diện trong room. Kính chào chư Phật tử đang có mặt ở trong room. Con thưa rằng là cái việc mà đối với cái tu đầu đà trong Phật giáo thì con nhớ không lầm nó chính là 13 cái pháp đầu đà đó. Thì trong đó có thể là bận tâm y, rồi ăn một bát, hay hoặc là ở gốc cây, hoặc là ngủ ngồi chẳng hạn. Thì có nhiều cái hình thức thì con nghĩ rằng cái khổ hạnh của cái phương pháp mà khổ hạnh mà trước khi Bồ Tát ngày giác ngộ thì nó khác với cái pháp đầu đà
khác với cái pháp đầu đà của Phật giáo. Bởi cái pháp đầu đà của Phật giáo á, thì chúng ta tạm gọi như là một cái pháp khổ hạnh, nhưng mà cái đầu đà ở đây đó là cái phương pháp hành để làm giảm để làm giảm cái phiền não. Thí dụ như tham mà mình tăng trưởng nó cũng không nên, sân mà để làm tăng trưởng cũng không nên, phiền não mà làm tăng trưởng thì cũng không nên. Thì cái hạnh đầu đà đó có nghĩa rằng thứ nhất là một cái phương pháp tu tập để nhằm tiết chế hay là làm cho cái phiền não ở trong nội tâm của mình nó giảm đi, là một cái pháp môn tu. Và cũng đồng thời là cái người cũng thực hành, là chúng ta thấy nó nhìn qua thì dường như là khổ hạnh, bởi vì ví dụ như dùng chỉ có một bát hoặc là đi khất thực, rồi ở trong các cái phất thực người ta mặn ngọt chua cay đắng gì đó người ta cúng vô trong cái bát, rồi vị đó về tự trộn lộn mà dùng thì cái đòi hỏi cái sức kham nhẫn nó lớn, cái sức chịu đựng nó cũng lớn, kham nhẫn nó lớn. Vậy đó phải có cái nghị lực rất là mạnh mới thực hành được những cái pháp đầu đà, những cái pháp đầu đà. Cho nên là cái pháp đầu đà khác cái chỗ là khổ hạnh đó, là làm sao cho cái phiền não nó được giảm dần, nó là giảm dần. Và cái tri kiến hiểu về cái đầu đà đó khác với lại một cái người mà khổ hạnh. Cái khổ hạnh đó là người ta cứ nghĩ rằng cái sự ép xác á làm cho cái thân nó tiêu tỷ á mới là cái phiền não nó mới đoạn trừ được. Nhưng mà quý vị thấy rằng á, mà mình cái thân mình nó đầy đủ á, cái cơ thể của mình mà nó đầy đủ á, thì cái tham tâm của mình nó càng tăng trưởng chứ nó không có bớt. Rồi cái thân mình mà nó thiếu thốn hay là nó bị khổ hạnh ép xác nó đau đớn quá, thì cái tâm của mình nó bực bội khó chịu đau khổ, chứ nó không phải là cái để gọi là giảm phiền não. Nhưng mà đối với các cái pháp đầu đà đó thì làm cho mình có một cái thiểu dục tri túc, làm cho cái tâm của mình thiểu dục tri túc và làm cho cái tâm của mình bị được tiêu dần những cái phiền não bởi những cái sự chiêu tu của cái gì mà tu hạnh đầu đà. Cho nên cái mức độ tối thiểu của một cái người mà tu hạnh đầu đà đó, mình nhìn đó thì giống như là cái sự khổ hạnh, nhưng mà nó hoàn toàn khác với cái người mà tu khổ hạnh. Bởi vì những cái pháp môn tu là làm cho cái nội tâm nó giảm bớt những cái phiền não, và cũng là một cái công hạnh của một cái vị mà tu tập. Cũng như chúng ta thấy rằng ngài Cá Sắp Bá, tức là ngài Ca Diếp đó, được mệnh danh là một vị đệ nhất về hạnh đầu đà. Cho nên là cái việc ngài hành á, nếu như chúng ta nói rằng á là hành khổ đầu đà như là một khổ hạnh của ngoại đạo thì nó không phải, mà là một cái pháp môn tu tập để đoạn trừ cái phiền não, và đồng thời cũng như là một cái hạnh mà để cho cái hàng hậu học noi theo, để là cái gương mẫu của một bậc thánh, mà trong đó là đệ tử của Đức Phật và ngài Cá Sắp Bá. Thì ở đây con xin có vài cái ý để chia sẻ liên quan đến cái câu hỏi mà thượng tọa vừa nêu. Con xin được phép xuống mic, nếu có điều chi chưa đủ đó thì con thỉnh thượng tọa bổ túc thêm. Nam mô Bụt Thầy dạ. Dạ, chúng tôi nói rồi, quý vị còn nghe được không ạ? Hình như là thượng tọa Giác Đẳng đã rời rưng, phải không quý vị?
hình như là quý vị còn thấy thượng tọa Giác Đẳng còn trong rung không? À, đã rời rung rồi phải không? Chúng tôi thấy hình như là vậy. Dạ, cảm ơn quý vị rất nhiều. Thôi bây giờ chúng tôi xin được tiếp lời thượng tọa Giác Đẳng. Dạ. Thì chúng ta đã biết rồi, cái chương trình buổi thảo luận hôm nay đến đây cũng đã khép lại. Bây giờ thì chúng ta bước qua đọc cái phần bản tin hôm nay là bản tin số 3254 do Như Quang biên dịch. Cái bản tin này nói đến lễ trùng tụng Tam Tạng Thánh Điển bắt đầu tại Bồ Đề Đạo Tràng. Bản tin này được trình bày đến quý ngài và quý vị qua lời đọc của Phật tử Lăng Vàng Nguyệt. Mời cô Lăng Vàng Nguyệt lên đọc bản tin hôm nay. Dạ, không biết là cô Lăng Vàng Nguyệt có nghe được không ạ? Dạ, không biết là cô Lăng Vàng Nguyệt có nghe được không ạ? Chắc có lẽ là không nghe rồi. Mời Phật tử Nét Tóc Banh nha. Dạ, mời cô lên đọc bản tin hôm nay dùm.
Một phút thời gian, chúng con thành thành kính tri ân thượng tọa Phật tử. Con xin điều quyết cho cô Lan Đại Nguyệt ạ. Tin tức Phật giáo số 3254 do cô Như Quang dịch. Lễ trùng tụng Tam Tạng Thánh Điển bắt đầu tại Bồ Đề Đạo Tràng. Phục kệ nhà đi ha. Ngày 3 tháng 12 năm 2013, lễ trùng tụng Tam Tạng Thánh Điển quốc tế đã cử hành tại Bồ Đề Đạo Tràng thuộc tỉnh Bihar, Ấn Độ. Hàng ngàn chư tăng Phật tử trên toàn thế giới đang tham dự buổi lễ này. Buổi lễ 10 ngày được tham dự bởi chư tăng và Phật tử từ các quốc gia như Bangladesh, Campuchia, Ấn Độ, Nepal, Miến Điện, Thái Lan, Tích Lan và Việt Nam sẽ chấm dứt vào ngày 12 tháng 12 năm 2013. Khách hành hương tham dự trong y phục của chư Bia tại một trong những nơi tôn nghiêm nhất của Phật giáo, nơi mà Đức Phật đã giác ngộ dưới một cội cây. Hôm nay là ngày lễ hội Tam Tạng. Tôi tin tưởng mọi người trên thế giới đã về đây để dự lễ. Tôi cũng rất hoan hỉ được có mặt nơi đây. Phật Khan De Kama, một người Úc nói, theo nghi thức của buổi lễ, một nhà sư đã thắp đèn trước khi bắt đầu tụng đọc Thánh Điển Tam Tạng, là toàn bộ giáo pháp của Đức Phật. Thánh Điển sẽ được tụng đọc trong vòng 10 ngày. Đây là việc tụng đọc tại giáo pháp của Đức Phật Gautama. Sư Puya Đức nói, Tam Tạng Thánh Điển gồm có hơn 18.000 bài pháp và khoảng 84.000 câu chuyện của Đức Phật. Hàng trăm chư tăng trên toàn thế giới hôm tọa về tại Bồ Đề Đạo Tràng, tọa lạc bên bờ sông Ni Thiên Liên, và là một địa danh thiêng liêng nhất đối với Phật tử. Bản tin đến đây đã kết thúc. Chúng con kính cảm ơn cô Như Quang đã giúp chuyển ngữ bản tin. Chúng con thành tâm kính tri ân quý sư Tôn Đức Tăng Ni và Phật tử đã lắng tâm theo dõi bản tin chúng con vừa trình bày. Từ đây chúng con kính thỉnh lễ cung thỉnh thượng tọa Pháp Tâm Từ Bi Hoan Hỷ trở lại để tiếp tục điều hành chương trình của chúng con, để điều quyết cho thượng tọa Giác Đẳng. Nam mô Bụt Tha nhé.
Cảm ơn cô Như Quang đã biên dịch cho bản tin hôm nay, cũng như là cảm ơn cô Mạch Tập Anh Nha đã đọc cho bản tin này. Giờ đây thì chúng ta đã chấm dứt cái buổi học hôm nay. Ngày mai thì có một cái bài giảng của, theo thông lệ thì bài giảng của Thượng tọa Giác Đẳng sẽ giảng cho bài học hôm ngày mai. Là một lần nữa kính chúc chư Tôn Đức cùng toàn thể quý vị luôn luôn được sự an lạc. Kính đảnh lễ tạm biệt quý ngài và kính chào tạm biệt quý vị. Bây giờ mời cô Metta Banya lên mở kinh hồi hướng và tri ân chư Tôn Đức. Xin mời cô.
Nam sa tu lành thầy, con biết ta tình nhà, thấy mặt đầy những trong rừng, chúng con được tri ân trên công đức, làm mình lòng bi mật, càng dạy phật pháp hữu ích cho chúng con, đã hướng dẫn chiều giác chúng con tiến bước, trên hành trình tu tập, hầu mong đem lại an lạc trong đời sống, và hướng đến trào hòa giải thoát luân hồi. Kính cảm ơn đại chúng ta lập tâm thanh tịnh thành pháp. Kính cảm ơn quý chủ nhiệm ốp, sứ công viên đã yểm trợ cho các phần hành trong chấp hợp được hoàn tất nguyện mãn. Chúng con kính chúc thân công đức thân tâm thần lạc, phật sự viên thành. Kính chúc quý đạo hữu luôn an lạc các đường trong chánh pháp nhiệm màu của đức từ phụ Thích Ca Mâu Ni. Để kết thúc chương trình, xin chúng ta nhất tâm hồi hướng nguyện công đức đàn làng, kết duyên lành giải thoát, nguyện hồi hướng chư thiên, hàng thiện thần hộ pháp, nguyện các bậc hộ ân, tầm thừa tư công đức, nguyện chánh pháp trường tồn, chúng sanh cầu giải thoát. Nam mô Phật Tha Gia.
Ah.
đây đã kết thúc. Ban điều hành chương Phật pháp của Đạt Tâm Ma xin phép được đồng chân trong vài giây tới. Kính chào tạm biệt tất cả. Xin hẹn gặp lại quý vị ngày mai trong giờ thời lệ. Nam mô Bổn Sư Thích Ca.
Sometimes it gets so busy, we forget to do the things that make us love the holidays.
Jordan put so much care into everything, and I try to surprise her with something a little unexpected. I always find something great on eBay.